Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 30 tháng 12, 2015. Trong bản tổng hợp tin tức này, tôi sẽ rất là tổng quát và lướt qua những cái thông tin ở các vùng khác như là Âu Châu, Trung Đông và Bắc Phi, và tụi tôi dành rất nhiều thông tin về Á Châu, Thái Bình Dương, nhất là Tàu Cộng và Việt Cộng, là vì tình hình có vẻ là đầy sôi động đến nơi rồi. Trước hết là tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về cái vấn đề năng lượng của thế giới này, với tựa đề là chấm dứt kỷ nguyên vàng của than đá, tức là vì cái nạn mà ô nhiễm môi trường có thể làm ảnh hưởng tới cái nguyên cả cái hành tinh mà chúng ta đang sống, cho nên cả thế giới đã phải họp nhau lại để mà giải quyết vấn đề môi trường. Và than đá là cái nguồn năng lượng mà làm hại môi trường rất nhiều, và bây giờ than đá đã bị gần như là phải dùng những cái nguồn năng lượng khác thay thế, là vì cái hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về khí hậu Paris đầu tháng 12 năm nay đó, đã đặt ra cái tiêu chuẩn phải giới hạn nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Và cái việc sử dụng năng lượng hóa thạch chưa phải chấm dứt ngay, để sẽ còn gia tăng cho đến giữa thế kỷ này. Và trong những cái năng lượng đó mà hại đến môi trường là than đá, là năng lượng hóa thạch ô nhiễm nhất thì đã hết thời. Và vì những cái quyết định đó cho nên xu thế sử dụng than sẽ chững hẳn trên toàn thế giới vào ngưỡng cửa của năm 2020, với mức tiêu thụ 5,8 tỷ tấn, tức khoảng 500.000 tấn ít hơn so với các dự báo trước đó. Và quốc tế đã nhận định rằng thì hiện nay giá dầu hỏa đã sụt giảm, và nhờ các cái sự phát triển của các loại hình năng lượng tái tạo, và kể cả dầu hỏa nó cũng là một cái nguồn làm cho hại cho môi trường, cho nên là dầu hỏa cũng sẽ bị hạn chế rồi, đã dùng những cái năng lượng thay thế khác thay cho dầu hỏa đến nơi rồi. Và hiện nay là nước tàu là nước tiêu thụ than nhiều đứng đầu thế giới. Tàu Cộng với khoảng hơn 4 tỷ tấn than tiêu thụ hàng năm chiếm một nửa nhu cầu thế giới về than. 70% sản lượng điện của tàu là nhờ than. Tăng trưởng kinh tế giảm tốc cộng với việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế tàu, thì cho ưu tiên các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng chuyển sang nền kinh tế dịch vụ, thì là nguồn gốc của cái hiện tượng mà tiêu thụ giảm đó. Tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng tại nước tàu cũng đã khiến cho nước này buộc phải giới hạn sử dụng than. Tính ra 100 triệu tấn than tiết kiệm sẽ giúp khí quyển bớt đi được đến 180 triệu tấn khí carbon. Cái nước thế kế tiếp và làm hại môi trường vì than là Ấn Độ. Ấn Độ là nước còn tiếp tục tăng mạnh việc sử dụng than. Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ than đứng thứ hai thế giới và quốc gia nhập khẩu than để sản xuất điện số 1 thế giới. Tuy nhiên, việc riêng Ấn Độ gia tăng dùng than không đủ để đảo ngược xu thế toàn cầu chia tay với than đá. Và dù sao thì dưới mức giảm thụ tiêu thụ than đá nói trên và các loại hình năng lượng hóa thạch nói chung, theo các cam kết về dự báo hiện tại thì chắc chắn sẽ không đủ để giới hạn nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ. Cứ đà phát triển hiện nay, nhiệt độ trái đất rất có thể sẽ xấp xỉ 2 độ C vào giữa thế kỷ này, với những đợt nóng hơn 40 độ C vào mùa hè tại Pháp. Cũng về vấn đề năng lượng và ô nhiễm, bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua cho biết rằng năm 2015 nhiều thiên tai bất thường do trái đất nóng lên và El Nino, để chúng ta xem El Nino là cái hiện tượng mà là cái gì. Và bản tin cho biết là nhiệt độ trung bình năm 2015 này có khả năng sẽ còn cao hơn những năm ngoái ít nhất là 0.14 độ C. Theo cơ quan đại dương và khí quyển Hoa Kỳ, trong thời gian từ tháng Giêng 25 đến tháng 11 2015, nhiệt độ trung bình trái đất đạt mức kỷ lục gần 15 độ C. Năm 2015 này rất có thể sẽ là năm nóng nhất kể từ năm 1880, tức là từ khi các đo lường thời tiết bắt đầu được tiến hành một cách có hệ thống. 2015 có thể là năm đầu tiên nhiệt độ trái đất tăng quá 1 độ C so với thời tiền công nghiệp. Đấy là theo cơ quan khí tượng thế giới, viết tắt là OMM. Cùng với việc trái đất bị hâm nóng là hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mưa lớn tại Anh Quốc, lũ lớn tại Nam Mỹ, nóng dữ dội tại Úc, trong đó có nhiều thiên tai trái mùa bất thường như lốc xoáy tại Hoa Kỳ miền Đông. Chưa thấy nói đến các cuộc động đất. Theo nhiều nhà khí hậu học, những hiện tượng này là hệ quả phối hợp của quá trình trái đất bị hâm nóng và El Nino. Để lát nữa tôi cũng lấy làm lạ tại sao. El Nino là thằng bé con tiếng Spanish. Tại sao lại dùng thế này? Tức là có lẽ là nó biến đổi bất thường cho nên gọi là El Nino chăng? Nhà khí tượng học Jérôme Lecoux làm việc tại cơ quan khí tượng Pháp Météo France nhận xét rằng năm 2015 là năm El Nino mạnh nhất trong vòng một thế kỷ này. El Nino kết với biến đổi khí hậu gây các hậu quả chưa từng có, đúng không? Tức là bất thường. El Nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa trẻ, là một hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến khí hậu trái đất, xảy ra theo chu kỳ trung bình từ 4 đến 7 năm. Cho đến nay, nguồn gốc của El Nino vẫn còn nhiều bí ẩn với giới khoa học. Một trong những đặc điểm chính của El Nino được các nhà khí hậu học ghi nhận là các dòng nước nóng trên bề mặt thông thường tích tụ tại phía đông Thái Bình Dương đột ngột dịch chuyển về phía tây, dẫn đến mưa lớn tại miền tây của châu Mỹ, hạn hán ở Đông Nam Á và ở Úc. Theo nhà khí hậu học Hervé Lettre, El Nino đang ảnh hưởng mạnh đến Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại, cụ thể với các trận lốc xoáy trái mùa tại tiểu bang Texas, khiến rất nhiều người chết, hay thời tiết ấm bất thường tại miền Đông Bắc, một phần là do hiện tượng này, tức là thời tiết bất thường nữa, gọi là El Nino. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan khí tượng thế giới, Tổng thư ký Michel Jaradou đặc biệt cảnh báo hai thực tế: hiện tượng tự nhiên El Nino và biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể tương tác với nhau và ảnh hưởng đến nhau theo một cách thức chúng ta chưa từng biết đến. Và thời tiết tấm năm nay làm cho tiêu thụ châu Âu giảm mạnh, tức là mùa lạnh người ta không có đi mua đồ ăn, đồ mặc ấm nữa, cho nên là tiêu thụ châu Âu giảm mạnh. Thời tiết ấm lên cũng khiến cây trồng phát triển mạnh. Đầu tuần này tại vùng Cốt Đamor, người làm nông đã đổ lên các đường xa lộ khoảng 500.000 cây súp lơ, tương đương với 150-200 tấn, tức là gì? Thực phẩm không bán được cho ai. Ế ẩm đem đổ lên đường để tỏ sự bất mãn của mình. Các đường trượt tuyết mọi năm nay chỉ còn toàn bùn và sỏi đá. Trong khi đó tại Anh mưa lũ chưa từng có, ngược hẳn với ở Tây Ban Nha, khô hạn đến mức cháy rừng xảy ra nhiều nơi. Riêng tại vùng Cantabria, Tây Ban Nha đã có tới 2.000 hectare rừng cháy. Tình trạng khô hạn và ô nhiễm cũng nghiêm trọng tại nước Ý, nơi không hề có mưa và gió từ nhiều tuần này. Cả Nga cũng bắt đầu lo âu. Nga, một quốc gia phát khí thải đứng hàng thứ tư trên thế giới, đến nay gần như tỏ ra không lo ngại nhiều về việc trái đất bị nóng lên. Cho đến nay, Tổng thống Nga Putin tỏ ra ít lo ngại về vấn đề khí hậu, thậm chí lãnh đạo Nga còn cho rằng việc trái đất ấm lên thậm chí còn có lợi cho khu vực phía Bắc lạnh giá, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế Bắc Cực. Nhưng mà hôm thứ Sáu tuần trước, 24 tháng 12, ngày 15, Bộ Môi trường Nga ra một báo cáo ghi nhận mức tăng nhiệt độ của Nga kể từ năm 1974 là gấp 2,5 lần so với mức trung bình của thế giới, cụ thể là 0,42 độ C so với 0,17 độ C. Bộ trưởng Môi trường Nga nhận xét biến đổi khí hậu dẫn đến sự tăng vọt của các hiện tượng khí hậu nguy hiểm. Riêng trong năm 2014 đã có 569 hiện tượng khí hậu cực đoan được ghi nhận tại Nga, đặc biệt là các trận lũ tại vùng rừng Altai ở Siberia.
Hồi tháng 10, 2015, Bộ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga đã cảnh báo việc tầng băng giá phủ trên mặt đất của vùng Siberia bị tan đi, có nguy cơ làm biến đổi hoàn toàn cấu trúc đất đai tại khu vực này. Tầng đất đóng băng trên mặt đã bị tan đi kèm với động đất, cũng như việc đất lở lụt lội gia tăng. Trong mùa hè năm nay, nhiệt độ của thủ đô Moscow có lúc tăng lên đến 8 độ C, hiện tượng hy hữu. Về cam kết giảm khí thải, Moscow từng tuyên bố giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 25% đến 30% từ đây đến năm 2020 so với năm 1990. Nhưng tuy nhiên, theo các tổ chức bảo vệ môi trường, mức đóng góp của Nga như vậy là quá ít, bởi năm 1990, năm được sử dụng làm quy chuẩn, là năm mà kinh tế Nga bắt đầu xuống rất thấp với sự giải thể của Liên Xô cũ. Theo một số dự báo, trên thực tế khí thải của Nga sẽ tăng từ gấp rưỡi trước 2003 so với mức của năm 2012. Năm nay là cái năm động đất, rồi thiên tai lũ lụt, rồi khủng bố Hồi giáo. Cho nên bản tin ngày hôm 25, ngày Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng của Vatican kêu gọi hòa giải trong thông điệp Giáng sinh. Ngài kêu gọi ra cái buổi lễ Giáng thông điệp đầu năm tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rome. Thông điệp của Ngài có sức hấp dẫn toàn cầu trong một năm chứng kiến sự lớn mạnh của nhà nước Hồi giáo, và một dòng người tị nạn đến từ Trung Đông, xung đột sắc tộc ở châu Phi, các cuộc tấn công khủng bố ở Tây Âu và Hoa Kỳ, và các mối quan tâm về nhân đạo ở các quốc gia giàu có, khi những người tị nạn từ các khu vực xung đột bạo lực và khổ sở về kinh tế đi tìm nơi an toàn, ổn định hơn để sống. Ngài kêu gọi nối lại hòa bình ở những nơi có xung đột như Israel và các phần đất của Palestine, và kêu gọi mọi người sống hòa với nhau. Ngài cầu nguyện cho Liên Hợp Quốc thành công như việc ngăn chặn cuộc xung đột ở Syria và trợ giúp cho những người nỗ lực cứu trợ đó. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc để chấm dứt những tội ác ở Libya, Iraq, Yemen và các nước Phi Châu ở phía nam sa mạc Sahara. Ngài kêu gọi chú ý đến các nạn nhân gần đây của chủ nghĩa khủng bố ở Ai Cập, Lebanon, Pháp, Mali và Tunisia. Ngài cũng gọi những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố là các thánh tử đạo của ngày hôm nay. Và Ngài đã cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nam Sudan, với hy vọng rằng đối thoại có thể dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau. Về một cái thông tin có tính cách toàn cầu khác, là hàng năm cứ là người ta cứ hay bình bầu những người nào nhất về cái gì. Và riêng bản tin của Ngài Đại tướng Hoa Kỳ ngày hôm qua thì nêu lên rằng Obama và Hillary Clinton được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ. 17% người Mỹ nói rằng Obama là người họ ngưỡng mộ nhất, trong khi 13% chọn bà Clinton. Đấy là theo viện Gallup. Bà Clinton đã đứng đầu danh sách này 20 lần, và lần này là lần thứ 14 liên tiếp của bà, trong khi ông Obama đứng đầu danh sách 8 lần. Và riêng ông Donald Trump so với Đức Giáo Hoàng Francisco thì cả hai vị đều mỗi người được 5%. Và cơ quan Gallup nhận định vị trí của ông Trump cao một cách đáng ngạc nhiên, giải thích rằng bởi vì ông ta xuất hiện trên báo đài quá nhiều và có phần chắc là người mà nhiều người Mỹ hay nghĩ ngay tới. Nhà hoạt động người Pakistan Malala Yousafzai và nữ doanh nhân Oprah Winfrey là hai trong số ba người phụ nữ dẫn đầu với tỷ lệ 5% và 4% tương ứng. Theo Gallup, người Mỹ thường nêu tên Tổng thống Mỹ đương nhiệm là người được ngưỡng mộ nhất. Vì vậy, Gallup giới hạn số lần một Tổng thống đương nhiệm có thể ngồi đầu là 8 lần. Tổng thống duy nhất được nêu tên nhiều như ông Obama là Dwight Eisenhower, người giữ vị trí đầu suốt 8 năm làm Tổng thống. Và 20 lần bà Clinton dẫn đầu danh sách là nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào khác. Theo sau là đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt, 13 lần. Tình hình Âu Châu thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là truyền nhân đến Âu Châu đã vượt mức 1 triệu. Phúc trình của cao ủy tị nạn cho biết người tới số người tị nạn ra đường biển năm nay vượt mức 1 triệu người, cao gấp 5 lần con số của năm ngoái và tạo ra một vụ khủng hoảng tị nạn lớn nhất Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Người phát ngôn của cao ủy tị nạn ông Adrian Edwards nói mỗi ngày có từ 2.000 đến 3.000 người, hầu hết là người Syria, tiếp tục dùng tàu để đi tới những hòn đảo nhỏ của Hy Lạp trong vùng biển Aegean, bất chấp thời tiết giá lạnh và biển động. Ông Edward cũng nói rằng vụ khủng hoảng di dân ở Âu Châu phản ánh điều mà ông gọi là một thời đại của sự cưỡng bức rời cư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Một bản phúc trình mới đây của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết số người tị nạn và số người phải tản cư trong nước vì các cuộc xung đột vũ trang đã vượt mức 60 triệu người, tức là vừa ra ngoài nước thì mới gọi là người tị nạn, còn tản cư ở trong nước thì chỉ là tản cư thôi. Ông Gatmo cho rằng một vấn đề lớn mà những người trốn chạy sang Âu Châu phải đối mặt là một vấn đề liên hệ tới nhận thức, tức là ông cho rằng thì người ta đánh giá những người phải di dân sang Âu Châu, người thì nói là di dân về khủng hoảng di dân, nó có hai thứ gọi là di dân kinh tế và di dân vì chiến tranh và áp bức. Bây giờ đến tình hình đối phó với nhà nước Hồi giáo khủng bố. Bản tin ngày hôm 28 tháng 12 của đài BBC không kích Hoa Kỳ giết nhiều chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Các đợt không kích của Liên quân Hoa Kỳ đã dẫn đến sát hại 10 chỉ huy của nhóm Hồi giáo ở Iraq và Syria trong tháng qua. Đó là phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ cho biết. Một vài trong số người thiệt mạng có liên hệ với vụ tấn công ở Paris và đang lên kế hoạch tiếp tục tấn công ở phương Tây. Đó là lời của đại tá Steve Warren của Mỹ. Ông nêu tên một trong số đó là Sharaf al-Muandan, người liên quan trực tiếp tới người chủ mưu vụ tấn công Paris là Abdelhamid Abaoud. Liên quân do Hoa Kỳ dẫn dắt tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong hơn một năm qua. Nga gần đây bắt đầu không kích vào các lực lượng đối thủ có vũ trang của chính quyền Syria, tức là đối thủ của chính quyền Syria có nhà nước Hồi giáo và cái mà gọi là đối thủ có vũ trang của chính quyền Syria là cuộc chiến tay ba. Và bây giờ cái đối thủ có vũ trang của chính quyền Syria và chính quyền Syria của ông Assad đang được Nga và Mỹ bố trí để chấm dứt đánh nhau và đi đến một giải pháp chính trị. Tiếp tục bản tin này, ông đại tá Warren của Mỹ cho biết là Muadan bị giết hôm 24 tháng 12. Abaoud, người Bỉ, bị giết trong vụ cảnh sát bố ráp ở ngoại ô Paris vài ngày sau khi xảy ra tấn công trong thành phố khiến 130 người thiệt mạng. Cũng là ghê về cái tin này thì ngày hôm nay đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại rằng thủ lĩnh khủng bố, nhà nước khủng bố liên hệ tới vụ khủng bố Paris bị tiêu diệt tại Syria. Và tôi không nhắc lại những cái mà đã có bản tin trước rồi, nhưng bản tin này thì cho biết thêm là trong một diễn biến khác ở Syria, một liên minh phiến quân người Kurd và người Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm giữ một ngọn đập chính trên sông Euphrates từ tay những chiến binh nhà nước Hồi giáo. Đấy là ông Warren của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Ông cũng cho biết là lực lượng dân chủ Syria đã chiếm được đập Tishrin tối khuya thứ Bảy sau những vụ đụng độ dữ dội với nhà nước Hồi giáo. Con đập này bị nhà nước Hồi giáo chiếm giữ kể từ năm ngoái, giúp tạo ra điện năng cho nhiều phần thuộc tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria. Aleppo nằm trên tuyến đường hậu cần then chốt của nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ cho biết nước Bỉ bắt một nghi can âm mưu khủng bố đêm giao thừa. Vụ bắt giữ diễn ra hôm Chủ nhật và thứ Hai sau khi phát hiện các bộ đồng phục quân sự và những tài liệu tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo trong các cuộc lục soát gần Bruxelles và Liège. Nhà chức trách cho hay không phát hiện có vũ khí hay chất nổ. Thoạt đầu có tổng cộng 6 người bị bắt giữ, nhưng 4 người đã được phóng thích. Một người trong nhóm bị bắt bị buộc tội là thủ lĩnh nhóm khủng bố và tuyển dụng nhân sự cho các hoạt động khủng bố. Trong 6 tuần lễ kể từ sau các cuộc tấn công Paris, cảnh sát Bỉ đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ trong các đợt truy quét khủng bố Một trong những vụ bắt giữ đó diễn ra tuần trước khi nhà chức trách buộc tội một người đàn ông bị tình nghi có liên lạc với anh em họ hàng của Abdelhamid Abaadoud, người bị cáo giác tổ chức tấn công, vụ tấn công ở Paris. Abaadoud cùng với người anh em họ được xác định danh tính là Hasna Abulashin đã bị hạ sát trong cuộc đột kích của cảnh sát ở Saint-Denis, Pháp vài ngày sau vụ khủng bố. Cảnh sát đang truy lùng Salah Abdeslam có gốc gác từ Bruxelles, người bị nghi là có dính líu trực tiếp trong cuộc tấn công khủng bố. Bây giờ đến để trả đũa các cái vụ bắn nhắn của anh Nga chiếm Crimea rồi anh gây chiến ở Việt Nam, anh là mượn cớ rằng thì là đánh nhà nước Hồi giáo ở Syria, anh đánh cái bờ kia đạo quân mà nổi loạn chống lại đồng minh Al-Assad của anh. Và bản tin không phải của các hãng thông tấn chính thức của, mà của trên mạng của theo cái blog gọi là ký giả .net. Bộ Ngoại giao nói rằng Putin không có tài sản trong các ngân hàng Thụy Sĩ là vì người ta loan tin rằng anh Thụy Sĩ đã bắt giữ 1 tỷ USD của ông Putin. Nhà chức trách đã bắt giữ 830 triệu franc Thụy Sĩ, tức là 960 triệu cho các tài khoản của ngân hàng trong nước. Số đó có thể được liên kết với các hệ thống của ông Tổng thống Putin và Thủ tướng Nga Medvedev. Điều này đã được báo cáo ngày hôm nay trên các trang web Anticor 1 và BBC News đề cập đến Bộ Ngoại giao, Bộ Thụy Sĩ. À, cái này thì tuần trước tôi có loan tin rồi. Bây giờ nhạc, cái bản trong này nhắc lại. Hầu hết số lượng tiền có thể thuộc về bạo chúng Putin tại Nga là ít nhất là 410 triệu franc. Vây cánh của Thủ tướng Nga Medvedev 360 triệu và các cấu trúc liên kết với Tổng thống Nga Vladimir là 60 triệu. Bây giờ chính phủ Nga đang đàm phán với ngân hàng chính sách Thụy Sĩ cho sự trả lại số tài sản đã bị đông lạnh. Đại diện của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo như vậy. Hiện thời chưa có lệnh thảo luận với ai số tiền của Putin. Bộ Ngoại giao Nga trước đó nói rằng Putin không có tài sản cho các ngân hàng Thụy Sĩ. Thậm chí vào năm 2013, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng với nhau khi các ngân hàng Thụy Sĩ đã bắt giữ các tài sản của con gái Putin liên quan với các lời buộc tội cố ý rửa tiền. Đáp lại, Nga đã rút hơn 5 tỷ USD từ các tài khoản Thụy Sĩ và tạm dừng xuất khẩu tròn sang Thụy Sĩ. Trong tháng riêng 2014, Thụy Sĩ đã bắt giữ tài sản của cựu chủ tịch của Côte d'Ivoire Laurent Bác Bỏ. Ông này tôi ghi phiên âm là Bác Bỏ từ lâu rồi. Trước đó Thụy Sĩ đã làm tương tự với các tài khoản của các nhà lãnh đạo khác đã bị lật đổ chế độ như là Ferdinand Marcos ở Philippines và Nigeria Sani Abacha. Tài sản của Abacha là 800 triệu đã được trả lại cho chính quyền mới ở Nigeria sau 5 năm. Như vậy, Putin đã ngồi cùng với một loạt những kẻ độc tài như Gaddafi và Pinochet, và có thể cả cái chết của ông ấy cũng sẽ tương tự. Cái câu này thì hơi thiên vị. Bây giờ anh đồng minh của Nga là Iran, mà Iran với Nga là trong cái danh sách mà 4 nước mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang tố cáo rằng là đe dọa an ninh của nước Mỹ đó. Iran, Nga, Tàu Cộng và Bắc Triều Tiên, tại vì hai anh đều có nguyên tử, 4 anh đều có nguyên tử cả. Bản tin ngày hôm qua của RFP, Iran chuyển uranium sang Nga. Đó, đây là cái thỏa thuận mà nước Mỹ đạt, 6 nước đạt được với Iran, mà anh Do Thái là anh cứ phản đối, anh không tin, và kể cả Quốc hội Mỹ cũng không tin là anh Iran anh ấy có thiện chí. Bây giờ anh tỏ thiện chí. Iran đã chuyển ra một lô hàng lớn uranium đã làm giàu ở mức thấp sang Nga vào hôm qua, ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm kia. Đây là cuộc bước then chốt trong thỏa thuận lịch sử về hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc vào mùa hè năm nay. Hãng tin ISNA, theo hãng tin ISNA, số lượng uranium chuyển sang Nga vượt quá 8,5 tấn. Đổi lại, Iran nhận lấy khoảng 140 tấn uranium tự nhiên, tức là không có thể biến thành bom chất bom được. Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định thông tin trên, đó là cũng là điều mà người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran là Ali Akbar Salehi nói với hãng tin Isnad. Quá trình chuyển giao nhiên liệu đã diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hoan nghênh bước tiến quan trọng này. Theo ông John Kerry, Iran đã chuyển cho Nga tổng cộng hơn 11 tấn nhiên liệu uranium đã làm giàu ở mức độ thấp. Kiện hàng chứa nhiều loại uranium khác nhau được làm giàu ở mức độ thấp, đặc biệt là từ 5% đến 20%. Vào tháng 7/2015 tại Viên, ở nước Áo, Iran đã và nhóm 5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu và Đức đã ký thỏa thuận về cắt giảm lượng uranium làm giàu mức thấp của nước này xuống còn không quá 300 kg. Điều này có nghĩa là Iran sẽ không có đủ nguyên liệu để thúc đẩy quá trình làm giàu uranium nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Tức là bây giờ trong 4 cái nước đe dọa an ninh của nước Mỹ thì Mỹ đã vô hiệu hóa rồi, Nga và Iran. Bây giờ chỉ còn anh Bắc Triều Tiên với anh Tàu Cộng thôi. Thành vì thế cho nên tôi lược giảm những cái tin ở các vùng khác và tôi quay về Á Châu Thái Bình Dương rất nhiều. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thủ tướng Abadi của Iraq cho biết là nhà nước Hồi giáo sẽ bị đuổi khỏi Iraq trong năm 2016. Các lực lượng Iraq hôm 29 tháng 12 đã ra sức đánh đuổi những chiến binh của nhà nước Hồi giáo còn sót lại trong thành phố Ramadi một ngày sau khi đã chiếm lại khu trụ sở chính phủ của thành phố chiến lược này. Nhưng sau chiến thắng hôm thứ hai trong cuộc phản công là chiếm lại Ramadi, ông Abadi đã lên truyền hình Iraq để tuyên bố năm 2016 sẽ là năm nhà nước Hồi giáo bị đánh bật ra khỏi Iraq. Ông cho biết thành phố lớn thứ nhì của Iraq sẽ là mục tiêu kế tiếp của quân đội. Ông nói, chúng tôi sẽ đến giải phóng Mosul và đó sẽ là cú đánh chí tử nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát Mosul từ tháng 6 năm 2014 khi họ xâm chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và miền Đông Syria. Phó Thủ tướng Iraq Hoshia Jebari nói với hãng thông tấn Reuters rằng chiến binh Peshmerga của người Kurd là một lực lượng quan trọng và cần thiết trong cuộc chiến giành lại Mosul. Nhưng mà người Kurd là một trong cái ba cái Hồi giáo của nước Iraq mà đã đồng minh với Mỹ sớm nhất. Nhưng mà cái Hồi giáo mà ở Iraq mà chiếm đa số lại là Shia. Và sau khi mà giải phóng được cái nước Iraq ra khỏi Saddam Hussein thì ông Tổng thống Mỹ đã là lập cái quốc gia đơn lập mà còn ba cái anh chống gọi là thu không đội cho chúng, cho nên cái phe mà Sunni nó đi theo cái nhà nước Hồi giáo. Và bây giờ anh Iraq mà do Sunni do CIA đa số cầm đầu thì bây giờ đánh mãi và cũng bao vây cái thành phố thứ hai của Mosul, nhưng mà người Kurd người ta không có tấn công, người ta chỉ để cho anh CIA vào mà đánh. Giới hữu trách Hoa Kỳ hôm thứ hai tán dương thành quả mà các lực lượng Iraq đạt được ở Ramadi nhưng chưa tuyên bố thành phố này được giải phóng. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói tiến bộ đang tiếp diễn của các lực lượng Iraq trong cuộc chiến giành lại Ramadi là minh chứng cho lòng dũng cảm và quyết tâm của họ và cho quyết tâm chung của hai nước là đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi xào huyệt của chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter chỉ gọi những diễn tiến hôm thứ hai là tiến bộ trong nỗ lực chiếm lại Ramadi. Và riêng Mỹ thì đã thực hiện ít nhất là 29 vụ anh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong tuần qua. 3 vụ anh quyết không chỉ nhật thứ hai gần Ramadi làm cho 12 chiến binh nhà nước Hồi giáo bị thương. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, cho biết liên minh đã thực hiện 630 vụ anh kích bên trong và xung quanh Ramadi kể từ tháng 5 và đã huấn luyện cho một số đơn vị của Iraq tham gia chiến dịch chiếm lại thành phố. Và một tướng của Iraq là đại tướng Abdel Ghani al-Assadi nói binh sĩ của ông đã hy sinh nhiều và nhiều người đã bỏ mình cho cuộc chiến ác liệt chống lại nhà nước Hồi giáo. Một nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Đối ngoại London là ông James Densello nói với đài VOA rằng sự thành công của chiến dịch Ramadi sẽ được đo lường bằng sự quay về của những người thành phố này. Đúng rồi, bây giờ anh nói là anh giải phóng rồi, nhưng mà để xem lại để dân về bao nhiêu thì mới biết là anh thành công thật hay không. Ông Dan Slow cho biết các chiến binh nhà nước Hồi giáo với một quân số tương đối nhỏ đã có thể cầm cự trong một thời gian khá lâu trước một lực lượng Iraq hùng hậu như vậy và đã gây ra một mức độ tàn phá rất lớn. Ông cảnh báo rằng điều đó chứng tỏ là các lực lượng Iraq đang đối mặt với những thách thức rất lớn. Từ lâu tôi đã đánh giá rằng bọn nhà nước Hồi giáo nó chiếm được thành phố nào thì nó lấy dân của thành phố đó làm bia đỡ đạn, cho nên không thể là đem quân chính quy và đánh được, mà ném bom thì chỉ chết dân thôi. Đáng lẽ phải đem du kích thành phố đến đánh nó bằng biệt kích thành phố, nhưng mà nước Mỹ không có làm cái chuyện đó mà cứ đánh bom không thôi, để cho người Hồi giáo nó diệt nhỏ. Đây này, quả nhiên bản tin ngày hôm nay của Đài Rafi Mỹ hai chấm: hàng trăm dân Syria chết do các vụ anh kích của Nga. Hôm qua 29/12/15, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về khả năng hàng trăm thường dân thiệt mạng tại Syria do các đợt không kích của Nga. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, kể từ khi Nga can thiệp quân sự tại Syria từ 3 tháng nay, gần 800 thường dân chết do bom đạn Nga, trong đó có 180 trẻ nhỏ và 116 phụ nữ. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn ra nhiều báo cáo do các tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín thực hiện. Vẫn theo Mark Turner, hơn 130.000 người Syria đã phải bỏ nhà ra đi kể từ tháng 10 do các cuộc không kích của Nga. Trước đó hôm thứ Hai 28/12, trong cuộc đàm thoại đồng với đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nêu ra vấn đề này. Về phần mình, Moscow liên tục phủ nhận các cuộc không kích giết hại thường dân như cáo buộc của nhiều tổ chức nhân quyền, nào là Amnesty International, nào là Human Rights Watch, v.v. Nga khẳng định chỉ tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo và các lực lượng bị coi là khủng bố. Đấy, anh tấn công sang là cả cái phe nổi dậy chống Assad mà anh gọi là bị coi là khủng bố. Anh đánh cả ai? Mà có khi anh đánh cái mà anh gọi là bị coi là khủng bố nhiều hơn đấy nha. Nhà nước Hồi giáo đấy. Hôm nay đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức phi chính phủ có mạng lưới rộng khắp tại Syria, đã thống kê được 2.371 người chết, trong số này có 792 thường dân do các không kích của Nga kể từ ngày 30/9/2015. Kể từ khi nội chiến Syria bùng nổ đầu năm 2001 đến nay, đã có hơn 250.000 người Syria thiệt mạng, cả chục triệu người phải tha hương. Sau nhiều nỗ lực quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, chính quyền Damascus và các thành phần thuộc đối lập Syria đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán kể từ ngày 25/5/2016 để chuẩn bị cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức tổng tuyển cử. Tiến trình chuẩn bị đàm phán hiện bị đe dọa sau cái chết của thủ lĩnh võ trang đối lập Zarane Aluche cuối tuần trước. Zarane Aluche là cái phe đối lập, không phải là nhà nước Hồi giáo, mà Nga như thế bom chết vào cái này, mà không biết có thể là vì cái chết của anh này mà cái cuộc đàm phán để mà chính có giải pháp chính trị của Syria có thể thành được hay không. Bây giờ cũng nhà nước Hồi giáo nữa, thì bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Thổ Nhĩ Kỳ bắt 3 nghi can thành viên của nhà nước Hồi giáo. Hãng tin Anatolia cho hay 3 nghi can bị bắt giữ gồm 2 người Pakistan và 1 người Anh. 2 công dân Pakistan bị bắt giữ từ tuần trước trong một cuộc bố đột kích vào nơi cư ngụ của quận Mersidiyekoy, trung tâm của Istanbul. Nghi phạm thứ 3 là Hasan H bị bắt giữ tại trạm xe buýt ở quận Fes sau khi cảnh sát loan tin về khủng bố và mở rộng cuộc điều tra ra khắp nơi. Vào đầu tháng 11 này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố còn có hơn 2.700 phần tử thánh chiến từ 89 quốc gia bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị trục xuất. Chúng bắt giữ xong ra mà bị trục xuất, khổ thế. Cũng về nhà nước khủng bố, nhà khủng bố Hồi giáo nữa, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nhà làm phim chống nhà nước Hồi giáo bị bắn chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là ông Najijak, nhóm tranh đấu cho nhân quyền mà ông Najijak là một thành viên quy cho nhà nước Hồi giáo, đã thực hiện vụ sát nhân này. Tin nói ông Jack đang đi bộ trên một con đường gần biên giới Syria thì bị các tay súng từ một từ trong một chiếc xe ô tô chạy ngang qua bắn gục. Các phần tử chủ chiến lẫn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về vụ sát hại này. Ông Jeff có hai người con. Ông đang làm một bộ phim nữa lên án Nhà nước Hồi giáo. Ông cũng là tổng biên tập của tạp chí Hanta của Syria. Ông Jeff là thành viên của một tổ chức các ký giả công dân từng được trao giải thưởng. Tổ chức này có tên là Raqqa, đang bị giết chết bằng cái tầm lệnh. Raqqa là cái gì? Raqqa là tên của một thành phố của Syria bị Nhà nước Hồi giáo vây hãm. Một nhà hoạt động khác của tổ chức này là ông Ibrahim Abdul Qadar, đã bị chặt đầu ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10. Nhà nước Hồi giáo cũng bị nghi là thủ phạm của vụ sát nhân này. Đấy là Trung Đông, Bắc Phi và Âu Châu. Bây giờ tôi quay sang cái phần chính của bản tổng hợp tin tức này là Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm nay của đài AFP Pháp: Bắc Triều Tiên nghi ngờ vụ tử nạn cố vấn Kim Jong Un. Anh Bắc Triều ổn này. Là hôm nay là anh thanh toán biết bao nhiêu cái bậc lão thành tiền bối của anh rồi. Thêm một lãnh đạo Bắc Triều Tiên qua đời trong một hoàn cảnh đáng ngờ. Cái gọi là người đồng chí thân nhất với lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã bị thiệt mạng vì tai nạn xe hơi hôm qua 9 tháng 12, theo thông tin của hãng thông tấn của nhà nước là KCNA. Hãng thông tấn đó của Bắc Triều Tiên không cho biết cụ thể các tình tiết của vụ tai nạn trong một kép đã dẫn đến cái chết của người cố vấn. Ông Kim Yang-gon, 73 tuổi, là lãnh đạo cơ quan mặt trận thống nhất của Đảng Lao động Cộng quyền, những mặt trận tổ quốc của Việt Nam Cộng sản đó, trực tiếp phụ trách các quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Hồi tháng 8/2015, ông đã tham gia vào phái đoàn đàm phán cấp cao của Bình Nhưỡng trong các đối thoại với Nam Triều Tiên nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng hai miền sau một số vụ đụng độ vũ trang tại vùng biên giới liên triều. Hãng Reuters đặt câu hỏi về cái chết bất ngờ của ông Kim Yang-gon. Theo chuyên gia về Bắc Triều Tiên là Andrei Langkov thì Bình Nhưỡng có cả một danh sách dài các lãnh đạo tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ. Phần lớn chết do súng ống hoặc trong một tai nạn xe hơi. Ông Langkov này giải thích thêm, trên thực tế tại Bắc Triều Tiên vô cùng ít xe cộ, chứ mà là cứ tai nạn xe cộ hoài. Và đối với các lãnh đạo cao cấp dùng xe hơi đi lại, việc bảo vệ an ninh thường hết sức được chú ý. Do đó, cần phải nghi ngờ trước một thông tin như vậy đến từ Bắc Triều Tiên. Năm 2013, người tiền nhiệm của ông Kim Yang-gon cũng được thông báo là đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Năm 2010, Ri Jae-gang, một lãnh tụ cao cấp Bắc Triều Tiên, cũng chết vì lý do tương tự. Gần đây nhất, năm 2015, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết người chú dưỡng Yan Sang-taek, được coi là nhân vật số 2 của chế độ, với lý do phạm tội phản cách mạng. Bây giờ Nam Triều Tiên thì đang có sự điều đình để giải quyết những cái gánh nặng lịch sử trong quá khứ là quân phiệt Nhật sau khi đi xâm chiếm Đông Nam Á Châu thì đã bắt một số phụ nữ của Triều Tiên làm giả hộ lý mà được gọi là phụ nữ giải sầu. Bây giờ Nhật Bản muốn kết minh với Nam Triều Tiên để đối phó với Tàu Cộng thì phải giải quyết vấn đề này. Và đã hai nước đã đi đến cái thỏa thuận là Nhật sẽ bồi thường. Nhưng mà bây giờ là bị biểu tình. Hàng trăm người đã biểu tình trước đại sứ quán Nhật ở Seoul hôm nay, 30/12/15, để lên án thỏa thuận mà Hàn Quốc vừa ký với Nhật về phụ nữ giải sầu. Hồ sơ cho tới nay vẫn cản trở quan hệ Seoul và Tokyo, tức là ở Nam Triều Tiên trước cửa đại sứ quán Nhật, người ta để một cái bức tượng của mà phụ nữ giải sầu, người ta phản đối cái mà một điều đình mãi chưa xong, và bây giờ nước Nhật đã bồi thường chứ không như là giúp đỡ chứ không có bồi thường. Cho nên những người này người ta nói là anh phải nhận lỗi và anh bồi thường, chứ anh nói là giúp đỡ thì là người ta không hài lòng, người ta biểu tình đó. Cuộc biểu tình hôm nay đã bắt đầu một lễ tưởng niệm 9 nạn nhân vừa qua, trong là hiện giờ còn tới 46 phụ nữ giải sầu còn sống và được giúp đỡ, cho nên trợ giúp chứ không phải là bồi thường, cho nên ta phản đối biểu tình. Chúng ta nhớ rằng trong tuần trước thì khi mà Mỹ bán những cái chiến hạm và hỏa tiễn thứ dữ cho Đài Loan thì Tàu Cộng lên tiếng phản đối dữ lắm. Và hôm nay thì có một dấu hiệu là cái anh Tổng thống đương nhiệm của Đài Loan là anh Mã Anh Cửu là thuộc Quốc Dân Đảng thì tỏ thái độ là hòa hoãn với anh Tàu Cộng là đại Trung Hoa Đại Lục của nó. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là Trung Quốc và Đài Loan lập điện thoại đỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền Đài Loan và Trung Quốc thiết lập đường điện thoại trực tiếp. Sáng nay 30 tháng 12, người ta hai bên đã có một cuộc đàm thoại đầu tiên qua cái đường điện thoại đó. Sáng kiến lập đường điện thoại đỏ là một thỏa thuận miệng trong cuộc hội kiến lịch sử giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu hồi tháng 11 năm 2015 tại Singapore. Đây là theo thông báo của Tổng thống Đài Loan. Đây là lần đầu tiên hai bên có cuộc, nguyên thủ hai bên có gặp không chính thức kể từ khi Đài Loan tách khỏi Hoa Lục cách đây 56 năm. Việc chính quyền Quốc Dân Đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trương sát gần lại với Trung Quốc trong năm gần đây bị phản ứng dữ dội từ phía đối lập và đông đảo dân chúng trong nước. Rất nhiều người lo ngại quan hệ thân Bắc Kinh của Quốc Dân Đảng chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số nhỏ. Hồi năm ngoái, chính quyền Đài Loan từng chiếm lĩnh nhà Quốc hội để phản đối một hiệp định thương mại với Đài Bắc với Bắc Kinh. Theo nhiều nhà quan sát, chính sách thân Bắc Kinh của chính quyền Quốc Dân Đảng khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng ngày sụt giảm. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan tháng Giêng 2016, ứng cử viên đảng đối lập Dân Tiến được coi là sẽ đắc cử với số phiếu rất cao theo một số thăm dò dư luận. Chính sách với Trung Quốc là một nội dung chính trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Tổng thống Đài Loan hôm Chủ nhật 27 tháng 12. Bây giờ đến nội tình của Tàu Cộng nó như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp đã hồi diệt rồi, Bắc Kinh lại mạnh tay. Tức là theo báo Le Monde, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm đã có tới 100.000 quan chức lớn nhỏ bị điều tra về tham nhũng hầu như ở mọi cấp. Bây giờ đưa ra một danh sách là hồi trung tuần tháng 12 thì ông Quách Quảng Xương, giám đốc tập đoàn Phục Tỉnh, nay đến phiên ông Thường Tiểu Bình, chủ tịch tập đoàn viễn thông nhà nước China Telecom bị bắt tạm giam vì đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Rồi vụ tạm giam ông Thường Tiểu Bình diễn ra ngay vào lúc tập đoàn viễn thông China Telecom họp cuối năm để thông báo kết quả. Doanh thu thường niên của tập đoàn này là 45 tỷ euro. Ông Thường Tiểu Bình mới chỉ lên làm giám đốc cách đây 3 tháng sau 10 năm lãnh đạo một công ty viễn thông khác của Tàu Cộng là China Unicom. Bắc Kinh đang muốn chấn chỉnh lại ngành này, tập hợp các công ty viễn thông lớn nhỏ lại thành một cơ cấu mang tên là China Tower. Và đài này cũng đặt cái tựa đề là ruồi nhỏ không chừa huống chi hổ to, tức là sau cuộc máy chính lúc trước thì là Tập Cận Bình tập trung vào gồm máy chính quyền, các tham nhũng, bây giờ là tham nhũng của các đại công ty và các ngân hàng. Sau gồm máy chính quyền cũng như quân đội, ông Tập Cận Bình dần dần chuyển chiến dịch bàn tay sạch sang các doanh nghiệp nhà nước, viễn thông, hàng không cũng như tài chính. Hồi đầu tháng 12 năm 2015, ông Tô Thụ Lâm, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí nhà nước Sinopec bị ra bắt giữ. Một tuần sau đến phiên ông Trương Khiết Mẫn, từng điều hành PetroChina bị kết án 16 năm tù giam. Đến tháng 11, ông Tư Hiến Dân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty hàng không Phương Nam China Southern Airlines cũng bị điều tra về tội tham nhũng. Điểm chung giữa các nền lần này là cái gì? Là họ là những người thân cận với ông Chu Vĩnh Khang, nguyên bộ trưởng bộ công an, từng làm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật trung ương. Và với chức vụ này, ông Chu Vĩnh Khang giám sát các lực lượng an ninh và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc. Theo Le Monde, dù là trên danh nghĩa gì đi chăng nữa, nhân danh chống tham nhũng hay là chấn chỉnh cơ cấu các tập đoàn nhà nước, cả hai chuyện này đều dẫn tới cùng một kết quả, là ông Tập Cận Bình tiến hành các lực thanh trừng để loại trừ các vây cánh phe nhóm chống lại chính quyền trung ương hiện thời. Điều đó giải thích vì sao trong một thời gian chưa đầy 3 năm, số quan chức bị điều tra lại lên tới cả 100.000. một con ruồi nhỏ cũng không chừa, huống chi là những con hổ to. Lại thanh chừng nữa, bản tin ngày hôm nay của đài BBC, con gái cựu thủ tướng Trung Quốc mất một chiếc, tức là bà này nhiều chiếc lắm, bây giờ mất bớt một chiếc thôi. Bà Lý Tiểu Lâm, con gái ông Lý Bằng, đột nhiên rời một chức vụ lãnh đạo trong ngành điện lực quốc gia, chúng ta toàn là quốc gia không nhá. Tin này được công ty đầu tư năng lượng điện China Power New Energy Development Co. Limited niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông cho hay hôm 30 tháng 12 2015. Theo đó, bà không còn là chủ tịch điều hành cho hội đồng quản trị của tập đoàn này. Mới hồi tháng 7 2015, Ủy ban Hành chính và Giám sát Tài sản của Quốc vụ viện, tức Chính phủ Trung Quốc, công bố rằng bà Lý được bổ nhiệm là phó chủ tịch tập đoàn điện lực Đại Đường, tức China Dai Tăng Corporation. Bà cũng được phong vào vị trí phụ trách Đảng Cộng sản trong tập đoàn điện lực thuộc hàng lớn nhất Trung Quốc. Chức vụ của bà Lý Tiểu Lâm tại tập đoàn Đại Đường thì không thay đổi. Hiện chưa rõ việc mất đi một chức của bà Lý có phải là dấu hiệu gì nhắm vào cha bà là cựu thủ tướng Lý Bằng hay không. Bà thường được gọi là nữ hoàng điện lực của Trung Quốc. Hồi tháng 10 2015, một số báo tiếng Anh đưa tin các tiết lộ trong ngành ngân hàng mà một tổ chức báo chí tự do là ICIG điều tra rồi nêu ra, nói bà Lý có 2,48 triệu USD trong một tài khoản mật của ngân hàng Thụy Sĩ. Cái này mấy triệu đô la ăn thua gì. Cha bà Lý Tiểu Lâm là ông Lý Bằng, giữ chức thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc từ 1988 đến 1998 và có vai trò quan trọng trong quyết định dập tắt cuộc đấu tranh của sinh viên và công nhân tại Thiên An Môn. Sinh năm 1928 tại Thượng Hải, tốt nghiệp đại học ngành cơ khí ở Moscow và là người thân tín với ông Giang Trạch Dân cũng từ Thượng Hải. Tôi nhắc lại rằng cái vụ Thiên An Môn này, bàn tay sắt là Lý Bằng, còn Đặng Triều Bình là nó chỉ ra cái quyết định cuối cùng là nên đàn áp, và đàn áp là theo cái bàn tay sắt của Lý Bằng. Bây giờ nước Tàu là bắt đầu chống khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu tự do, Trung Quốc hai người bị bắt vì mới tung tin khủng bố thôi. Nhưng mà cái công ty này nó báo động cho nhân viên của nó rằng thì là con sắp có khủng bố, phải thận trọng. Thế mà nó bị bắt. Tin từ Bắc Kinh cho hay cảnh sát thẩm quyến mới bắt giữ hai người về tội tung tin nói là có hàng trăm tên khủng bố đột nhập vào thành phố chờ cơ hội ra tay phá hoại. Cảnh sát cho hay hai người bị bắt là nhân viên điều hành của một công ty tư nhân, đã viết thư phổ biến nội bộ kêu gọi nhân viên phải thận trọng vì 300 tên khủng bố từ Tân Cương đột nhập vào thành phố. Thư này còn viết rằng những tên khủng bố này được huấn luyện bởi ISIS. Chứng tỏ cho anh Tàu cũng đang, anh cũng đang hoảng, cái tung tin thôi mà đã bị bắt. Mà nếu đâu có tung tin ra ngoài, nó chỉ có nội bộ nó để nên thận trọng thôi. Và chẳng những thế, cái điều này cũng chứng tỏ rằng chính anh Tàu cũng đang hốt hoảng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, luật chống khủng bố của Trung Quốc bị chỉ trích, hình ảnh ra là cái luật chống khủng bố nha. Là hôm Chủ nhật vừa qua, Quốc hội Trung Tàu đã thông qua luật chống khủng bố đầu tiên của nước này để nới rộng khả năng của chính phủ nhằm vào buộc các công ty công nghệ nước ngoài hợp tác với các cuộc điều tra của chính phủ. Giới hữu trách của Trung Quốc nói rằng luật mới sẽ tăng cường khả năng chống khủng bố trong nước và nước ngoài, đồng thời bảo vệ cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bắc Kinh nhất mực cho rằng những luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng riêng là cần thiết và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Nhưng mà những người chỉ trích luật này ngay từ lúc nó còn ở trong giai đoạn soạn thảo, bao gồm các tổ chức nhân quyền và giới hữu trách Hoa Kỳ, họ cho rằng luật này quá rộng và có thể đe dọa tới quyền tự do diễn đạt và tự do tôn giáo và gây phương hại cho quyền sở hữu tài sản trí thức. Các giới chức Trung Quốc nói họ đạt được một sự cân bằng giữa mục tiêu tăng cường khả năng chống khủng bố với mục tiêu bảo vệ nhân quyền cũng như bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Tại cuộc họp báo Chủ nhật tại Bắc Kinh, ông Lý Thọ Vĩ, một viên chức của Ủy ban Pháp chế của Quốc hội, nói rằng luật này không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của các công ty ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng luật này buộc các công ty phải giúp giới hữu trách Trung Quốc giải mã dữ liệu cho các cuộc điều tra chống khủng bố. Tức là mượn cái cớ này đối phó với chiến tranh nhân dân trên mạng. Thứ bảy vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã quyết định trục xuất nữ ký giả người Pháp là Ursula Gauthier vì một bài viết của bà trên tuần báo L'Aube của Pháp về bạo động sắc tộc ở Tân Cương. Trong bài viết ngày 18 tháng 11, bà Gauthier cho rằng một loạt những vụ tấn công do người Uyghur thực hiện là kết quả của những chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với nhóm người thiểu số theo đại hội, chứ không phải chỉ là đơn thuần những hoạt động khủng bố như chính quyền thường nói. Chính phủ ở Bắc Kinh nói họ cho rằng quan điểm đó là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, và họ quyết định không gia hạn thị thực nhà báo cho bà Gauthier. Nhà báo này sẽ phải rời khỏi Trung Quốc khi visa hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Bà Gauthier nói rằng quyết định của Trung Quốc là kỳ quặc, và những luật lệ mới này chắc chắn sẽ xói mòn thêm nữa quyền tự do ngôn luận vốn bị hạn chế rất nhiều tại quốc gia cộng sản này. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết luật mới sẽ áp dụng thêm những sự hạn chế đối với việc tường thuật về khủng bố trong nước, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ nỗi lo ngại là luật này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý để giới hữu trách siết chặt các biện pháp kiểm duyệt hoặc giam giữ những người tham gia các phong trào xã hội. Luật mới cũng cho phép quân đội Trung Quốc tham gia các cuộc hành quân chống khủng bố nước ngoài nếu có sự chấp thuận của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng của nước sở tại. Và dĩ nhiên là ảnh hưởng tới các công ty nước ngoài. Luật chống khủng bố của Trung Quốc cũng dành cho nhà nước quyền tiếp cận rộng rãi với những dữ liệu thương mại nhạy cảm. Điều 18 của luật này cũng quy định rằng các công ty viễn thông và các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp giao diện kỹ thuật giải mã và những sự hỗ trợ và trợ giúp khác cho các cơ quan an ninh khi họ điều tra những hoạt động khủng bố. Bà Hoắc Cẩm Khiết, giám đốc công ty tình báo thị trường IDC của China, cho biết luật mới sẽ khiến cho nhiều công ty nước ngoài phải tìm kiếm các đối tác Trung Quốc để tuân hành những quy định mới mà không phải ra khỏi Trung Quốc. Tức là gì? Không tuân hành thì bị nó đuổi. Chắc chắn là rất khó khăn, nhưng đây là một thị trường rất quan trọng cho các công ty đa quốc nên họ không thể bỏ đi. Tàu nắm vững là tư bản ngoại quốc là vì ham cái thị trường béo bở của tàu mà không bỏ đi. Nhưng mà tôi được những tin khác, các nguồn tin khác mà tôi không tiện ra vào đây, nhưng tôi chỉ nói sơ sơ là nước Mỹ đã đe dọa rằng anh tàu mà áp dụng cái này thì nước Mỹ sẽ áp dụng cái nặng tay với cái công ty Mỹ ở bên công ty tàu bên Mỹ này, thì anh chạy đi đâu. Giáo sư Hùng Chí Dũng, một chuyên gia về quan hệ Mỹ tàu của Học viện Ngoại giao tàu, nói rằng mọi người nên chờ xem Trung Quốc chấp hành luật này như thế nào. Bản thân luật này là không chống đối được, nhưng trong lúc chấp hành luật, điều then chốt là phải chăng nó sẽ được áp dụng sai và những lĩnh vực mà lẽ ra nó không nên được áp dụng, nó vượt quá phạm vi của nó. Tóm lại, luật chống khủng bố là sự nới rộng quyền hành mới nhất của chính phủ tàu kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của ông. Các giới chức tàu đã gia tăng sự kiểm soát đối với nền kinh tế, đàn áp các luật sư nhân quyền và tăng cường những vụ chấn áp tại các khu vực của người sắc tộc thiểu số như Tây Cạn và Tân Cương. Bây giờ là bóp chặt thông tin. Cũng về cái vấn đề này thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp là cơ quan là phóng viên không biên giới tố cáo tàu bịt miệng phóng viên nước ngoài, cũng nhân cái vụ cái bà mà nữ ký giả bị đuổi đó, thì đài phóng viên không biên giới Pháp lên án. Và phóng viên không biên giới lên án rằng không chỉ dừng lại việc kiểm soát các cơ quan thông tấn nhà nước, ban hành hàng chục nghìn thông tư tới truyền thông tư nhân và tiến hành một chiến dịch chống tin đồn, thực tế là những thông tin bất lợi cho chính quyền trên các mạng xã hội. Bây giờ Bắc Kinh chuyển sang bịt miệng các nhà báo nước ngoài, lực lượng đại diện cho quyền tự do ngôn luận tại đất nước này. Và cuối cùng, bản thông cáo của phóng viên không biên giới kết luận rằng cần phải gửi một thông điệp tới chính quyền Trung Quốc để họ hiểu rằng không thể áp dụng được các phương pháp này. Thì đó, Mỹ đã nói rằng anh giở cái trò này thì chúng tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe cái công ty của anh ở nước chúng tôi. Bây giờ đến cái việc mà kiểm soát môi trường, anh chúng ta nhớ rằng thì Bắc Kinh là khói mà bụi khói mù mịt mà cái là đến nỗi không thở đấy. Bây giờ phải dù không muốn cũng phải có những biện pháp cảm với môi trường. Nhưng mà bản tin ngày 24 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng các biện pháp kiểm soát môi trường có thể làm mất việc làm ở Trung Quốc, tức là không có xài than đá nữa thì những người thợ mỏ đi đào than nó sẽ thất nghiệp. Rồi nhưng mà nó sẽ có nghĩa là một sự gia tăng mạnh về mức tiêu thụ xi măng, thép, năng lượng, vật liệu xây dựng, góp phần nặng nề vào tình trạng ô nhiễm đó. Thế này là ông Trần Việt Đông, kinh tế gia cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng CNOOC của Tổng Công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài khơi của Trung Quốc nói rằng thực thi các biện pháp kiểm soát gắt gao về môi trường sẽ có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Các khu vực như công nghiệp than đá, điện khí và dầu sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một vấn nạn nghiêm trọng, bởi lẽ chính phủ Trung Quốc cũng muốn đảm bảo một môi trường sạch và chấm dứt lớp khói mù liên tục bao phủ các thành phố. Là bởi vì hơn nếu mà không có dùng than đá và điện dầu khí nữa thì hơn 20 triệu công nhân của tàu sẽ không có công ăn việc làm. Một mỏ than ở Đông Bắc Trung Quốc mới đây loan báo sẽ sa thải 100.000 công nhân vì công cuộc kinh doanh của công ty bị co cụm. Công ăn việc làm cũng lâm nguy vì giá dầu sụt đã tác động mạnh đến các công ty dầu của Trung Quốc. Các công ty này sản xuất dầu ở mức khoảng $60 một thùng, trong khi giá dầu quốc tế lên trước ở khoảng $40, bây giờ nó xuống còn cả hầm mấy ấy. Lợi nhuận tại các công ty dầu khí đang sụt mạnh, nhưng họ buộc phải tiếp tục hoạt động bởi vì công nghiệp này sử dụng tới gần 10 triệu người. Ông Adam Dunet, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Âu Châu ở Trung Quốc nói những hy sinh về xã hội và kinh tế sẽ lớn hơn nữa nếu Trung Quốc không giảm thiểu mức độ năng lượng và sự lệ thuộc vào việc tiêu thụ than đá đóng một vai trò rất lớn. Và hậu quả chính trị của nạn khói mù và kinh tế suy sụp như thế nào? Rủi ro chính trị ngày càng tăng vì nạn khói mù kinh niên của nước này. Hàng triệu người Trung Quốc đang ta thán về màn khói mù dày đặc bao phủ bầu trời là gây khó thở. Một đảng viên Cộng sản làm việc ở Bắc Kinh nói cả môi trường lẫn công an việc làm đều là những vấn đề chính trị nghiêm trọng. Vấn đề là ta phải hy sinh công an việc làm nếu muốn bảo vệ môi trường. Đảng đang tìm cách xử lý cả hai và đi tìm một con đường chung dùng. Ông Dunet nói, ông Dunet chứ đảng Dunet thì nó bị hiểu lầm. Ông Dunet nói khả năng quá tải trong những khu vực này gia tăng ở mức độ đáng ngại trong năm vừa qua. Các khu vực này không dựa vào nhu cầu kinh tế thực sự mà chỉ vào phía cung ứng. Các ngân hàng cần phải ngưng tình trạng nợ xấu và các chính quyền phải ngưng đầu tư vào các dự án với mức lợi âm. Và bây giờ đặt tàu vào cái mức độ là giải đáp cái câu hỏi là anh đã cam kết ở Paris về bảo vệ cải thiện môi trường, bây giờ anh thực thi như thế nào? Ông Trương Hiểu Thần, phó giám đốc về biến đổi khí hậu của tập đoàn kinh doanh vì trách nhiệm xã hội, trong một báo cáo hồi tháng 10 năm ngoái nói rằng đó là một mức lớn hơn so với mức đa số các nước đã đạt được, tức là anh làm hại môi trường lớn hơn rồi cái đó là đó. Và anh, mức giảm của anh cũng là anh mở là anh đã giảm nhiều hơn nữa. Sự thực là thành quả của Trung Quốc trong việc cắt giảm khí thải đã nhờ vào tình trạng tăng trưởng kinh tế sụt giảm, có nghĩa là bớt sử dụng điện và than đá, tức là kinh tế suy sụp. Anh bớt chứ không phải là anh có thiện chí giảm sản xuất bằng những cái bằng than đá. Và tuần vừa rồi chúng ta có tin rằng vì tranh chấp trường xa, tư nhân sinh viên học sinh của Philippines tự động tổ chức một cuộc ra chơi đảo, một cái đảo mà thuộc chủ quyền của Philippines. Và ngày hôm qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Bắc Kinh phẫn nộ vụ sinh viên Philippines ra đảo biểu tình chống Trung Quốc. Một lần nữa đây là người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lục Khảng tuyên bố hôm thứ Hai sau khi khoảng 50 người Philippines, đa số, có 50 thôi, tôi tưởng 500, đa số là sinh viên ra đảo Pagasa thuộc quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần qua để phản đối tuyên bố chủ quyền Trung Quốc. Và anh phát ngôn viên Lục Khảng anh nói rằng một lần nữa chúng tôi cảnh cáo Philippines rút khỏi các đảo chiếm giữ bất hợp pháp. Và nhóm biểu tình này họ tự đặt tên là Kalayang Atiin Ito, được một cựu tư lệnh hải quân dẫn đầu tới đảo lắm thế vậy. Họ gọi cuộc đây là cuộc hành trình yêu nước và muốn thu hút sự chú ý của thế giới vào thực trạng Trung Quốc lấn chiếm tại một khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là một hành động có tính biểu tượng thách thức Trung Quốc. Thuyền của nhóm này trên hành trình yêu nước đã đi qua 500 km băng qua các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trước khi tới đảo Pagasat. Những người biểu tình Philippines này cho biết họ sẽ ở trên đảo cho đến ngày 30 tháng này. Mà cái này nó là ngộ, chính quyền thì lại không ủng hộ. Chính quyền Manila không ủng hộ động thái này vì những lý do về an ninh và an toàn, nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino hôm 27 tháng 12 cho hay chính phủ công nhận tinh thần yêu nước của những người trẻ biểu tình và sẽ hỗ trợ họ khi cần. Cải giao xí lát đéo vậy. Việt Nam nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với các tranh chấp ở Biển Đông, không bình luận gì về cái nhóm biểu tình Philippines đến đảo Trường Sa này. Im thìm thít. Bây giờ tàu nó lại chơi một cái đàn nữa. Là bản tin ngày hôm qua của Đài Châu Tự Do đoan tin là tàu cộng điều giàn khoan HD981 tới vị trí mới trên Biển Đông. Đây là theo tin của Tân Hoa Xã. Tàu cộng sẽ điều giàn khoan Hải Dương 981 đến một vị trí mới trên Biển Đông, thực hiện việc khoan thăm dò ở giếng lăng thủy 24/1/1. Thông tin được đưa trên mạng bởi Cục Hải sự Trung Quốc, gọi tắt là MSA. Và ngày hôm qua, MSA cũng loan tin nói rằng Trung Quốc đã ban lệnh cấm các thuyền bè tiến gần vào trong tọa độ 2.000 mét trong thời gian giàn khoan hoạt động. Hải Dương 981 là giàn khoan đã từng được Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của thềm lục địa Việt Nam ở 2004. Truyền thông trong nước đều có loan tả, trong nước Việt Nam lắm, đều có loan tải về sự kiện này và có nhấn mạnh rằng đại diện cảnh sát biển Việt Nam cho hay chưa có dấu hiệu cho thấy Hải Dương 981 vi phạm vào vùng biển của Việt Nam. Tức là xác định ở đâu. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ẩn danh từ một viên chức Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho báo tuổi trẻ của Việt Cộng trong nước biết chi tiết rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động gần vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân chia ranh giới. Đang đàm phán thì vô đó thì biểu diễn làm gì? Cũng theo nguồn tin từ viên chức này cho biết hiện tại không có hành động bất thường nào từ phía giàn khoan và phía Việt Nam vẫn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của Hải Dương 981. Và anh Việt Cộng ấy loan tin rằng bị chết chẹt giữa tàu của Mỹ, bị loan tin là anh chạy căng Nga, tức là đa phương hóa đó. Bản tin ngày 28 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do, Nga tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Việt Nam. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, đại sứ Nga tại Việt Nam ông Konstantin Vnukov cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp các vũ khí hiện đại cho Việt Nam trong những năm tới. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể những hợp đồng quân sự mới là gì vì lý do bí mật quân sự. Liên quan đến những hợp đồng hiện đang được thực hiện giữa hai nước, đại sứ Nga cho biết Nga đang thực hiện tốt tiến độ cung cấp các vũ khí cho quân đội Việt Nam, và đây là những vũ khí hải quân hiện đại nhất, bao gồm tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Đại sứ Nga cho biết hiện Nga đang đóng chiếc tàu ngầm thứ 5 trong tổng số 6 chiếc bán cho Việt Nam. Ông Vnukov cũng đánh giá cao hợp tác kinh tế giữa hai nước. Theo số liệu cung cấp tại buổi họp báo thương mại song phương Việt Nam và Nga trong năm 2014 đã đạt 3.750.000.000 đô la, riêng trong 10 tháng đầu năm 2015 thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la. Hiện Nga là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thế để đổi lại là một cái thông điệp ngoại giao nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam ủng hộ việc Nga tăng cường vai trò trên trường quốc tế. ủng hộ và tăng cái là cái gì, là vào những cái vụ mà Nga phá vây ở bên Trung Đông và Bắc Phi. Đây là lời tuyên bố của anh Phạm Bình Minh trả lời phỏng viên và phỏng vấn của hãng tin TASS hôm thứ Hai. Việt Nam ủng hộ Nga kiên tiếp tục kiên quyết tăng cường vai trò của mình với tư cách là một cường quốc thế giới, trong khi Mỹ, ông Tổng thống Obama ông nói rằng thì Nga bây giờ chỉ là một thế lực vùng thôi. Bây giờ anh Phạm Bình Minh lệnh nhận là một cường quốc thế giới có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới. Anh nói tiếp rằng nhân dân Việt Nam và Nga kháng khít với nhau về mặt tinh thần, và trong lịch sử hai nước có nhiều điểm tương đồng, đó là đấu tranh anh dũng để bảo vệ tổ quốc. Và nhân cái dịp mà kỷ niệm 70 năm chiến thắng của đồng minh, không phải là anh Nga cho là chiến thắng của anh. Thế là nếu mà đồng minh không có cho anh ấy vào đồng minh để đánh Đức Quốc xã ở đó mà chiến thắng. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đưa ra giữa lúc Moscow đang bị các nước phương Tây trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào hồi đầu năm 2021, và vì sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và chính phủ Kiev. Ukraine trước đây là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gọi sự kiện mang tính bước ngoặt của năm 2015 trong quan hệ Việt-Nga là chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 5, khi ông và Tổng thống Putin cùng tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 70 tại Quảng trường Đỏ. Tiếp tục là Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói như thế này: để bảo đảm cho sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moscow trên sự tin tưởng dính nhiệm lẫn nhau, hai bên cần chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng, quân sự và khoa học kỹ thuật. Cũng trong ngày 28 tháng 12, đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cho biết Nga đang thực hiện tốt tiến độ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam. Và bản tin nhắc lại rằng Liên Xô cũ vốn là nước cầm đầu của Cộng sản đã hỗ trợ cho Việt Nam trong hầu như cả cuộc chiến tranh Việt Nam, gọi là cuộc chiến trong đấy, nó viện trợ tối đa, trong khi Mỹ cũng viện trợ Việt Nam Cộng Hòa để là Việt Cộng nó thắng đại cái 30 tháng 4. Và bây giờ tên Phạm Bình Minh này nói rằng thì là hai nước cùng nhau chiến thắng. Hôm nay tôi được tin thì trong cái sự mà chuyển hướng của Việt Cộng là thoát Trung mà đi theo Mỹ thì tên Phạm Bình Minh này sẽ làm thủ tướng. Mà tôi thì tôi không tin cái chuyện đó. Mà cái bây giờ thì với cái nó lịch Nga như thế này thì tôi lại càng tin rằng thì là cái tin đó là có thể có thật. Để xem cho nó chơi với Nga như thế thì Mỹ có cho nó làm thủ tướng hay không, hay là cái bọn mà đóng kịch bỏ thoát tàu theo Mỹ nó có cho nó làm thủ tướng hay không. Cái sự việc này sẽ còn rất nhiều ly kỳ cho những ngày sắp tới. Đây là một bản tin nữa ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là tranh chấp Biển Đông đẩy Việt Nam về phía Mỹ. Đây là theo tường thuật của báo Washington Post nè. Trong bài viết vừa đăng tải, báo này nói rằng để có thêm đồng minh, Bắc Kinh tung những khoản vay là đầu tư hàng chục tỷ đô la ra cho các nước láng giềng châu Á. Nhưng nỗ lực này tại Việt Nam không được như ý khi mà Hà Nội tìm mọi cách gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, nhưng lại né tránh con đường tơ lụa của Bắc Kinh. Trung Quốc nói họ muốn giúp cho các nước trong khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển kinh tế, với ý tưởng tái tạo lộ đổ thương mại với các nước qua khoản vay từ Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, từ AIIB. Dù có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh, nhưng Việt Nam e ngại rằng kế hoạch này có thể ẩn chứa một toan tính tiềm ẩn. Nó vào AIIB rồi. Không biết tại sao mà kêu Washington Post cho này biết. Nó trong khi nó vẫn vào TPP mà nó là một trong 57 nước có tham gia AIIB rồi, chứ không phải nó chê con đường tơ lụa đâu. Báo Washington Post dẫn lời tiến sĩ Trần Trường Thủy, một chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nói rằng chúng tôi nghi ngại vì không biết rõ mục tiêu thực chất là gì. Núp bóng của đường tơ lụa, Trung Quốc có thể thăng tiến tuyên truyền về chủ quyền của họ. Việt Nam đã gia nhập ngân hàng đầu tư đó, đúng rồi. Việt Nam đã gia nhập ngân hàng đầu tư cơ sở, trên cơ sở châu Á, nhưng không bước vào con đường tơ lụa, không bước được. Anh tiến sĩ Trần Tiền Thủy này là anh ấy, ở Bộ Ngoại giao này cứ nói cái kiểu mà ông nói gà bà nói vịt này, né, bối rối rồi. Sau căng thẳng Việt-Trung hồi tháng 5 khi Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ áp sát Hoàng Sa vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, mối quan hệ Việt-Mỹ đang cải thiện và có thêm xung lực mới theo bài báo của Washington Post. Trong năm qua, phân nửa trong số 16 thành viên Bộ Chính trị Việt Nam đã thực hiện các chuyến công du tới Mỹ, trong khi nửa chục giới chức cấp nội các Hoa Kỳ sang thăm Hà Nội. Nhưng mà ông Obama đã hoãn cái việc đi sang Hà Nội rồi. Và kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Pew cho thấy Mỹ để đúng, Mỹ được đa số dân chúng Việt Nam yêu chuộng, trong khi Trung Quốc bị đa số dân Việt nghi ngại, với tỷ lệ 78% người Việt thích Mỹ so với 19% có cảm tình với Trung Quốc. Tuy nhiên, cả Washington nhận diện rằng Việt Nam hiểu rõ họ cần phải duy trì quan hệ với Trung Quốc. Bài báo viết rằng từ các yếu tố lịch sử và địa lý có thể thấy rõ rằng Việt Nam không thể biến Trung Quốc thành kẻ thù. Đi và thoát tàu theo Mỹ đâu có biến tàu thành kẻ thù. Nếu Mỹ bóp cổ thằng tàu và thằng tàu không dám nhúc nhích thì sao? Và đây tôi lát nữa trong cái phần kết luận của bản tổng hợp tin tức này tôi sẽ nói rằng thì đừng có nghĩ rằng bọn Việt Gian Cộng Sản nó đang thoát chung một thân Mỹ. Tôi đã gọi nó là con đàn bà ngủ hai giường, thằng tàu trước áp lực của Mỹ có nhu cầu phá vây và giảm áp lực cho Mỹ thì để cho nó đi nó ve vãn Mỹ, bằng cớ là nó vừa lướt vào TPP nó đàn áp nhân quyền, nó thẳng tay với các cái nhà tranh đấu ở trong nước, cụ thể là cái vụ Nguyễn Văn Đài đấy. Rồi để lát nữa chúng ta có những cái tin tức nữa chứng tỏ rằng thì là nó vào TPP để được ăn cà rốt của Mỹ, nhưng mà nó sẽ quỵt, nó kiểu ăn bánh không trả tiền. Trong khi đó thì nó được ăn biết bao nhiêu cà rốt của Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 7 năm. Nào là con số 6,7, v.v. tôi chỉ đi lướt qua rồi. Là ngoài mức đầu tư phát triển năm ngày nay tăng 12% so với nước vốn đầu tư trực, đấy FDI của nước Mỹ, của ngoại quốc tẩy chay sang tàu thì chạy sang Việt Nam rất lớn, cho nên nó có được hưởng cái này. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI năm nay giải ngân cũng tăng mạnh, ước tính khoảng 14,5 tỷ đô la, tăng 17,4% so với năm trước này. GDP Việt Nam trong thời gian qua xu hướng tăng nhanh này, vân vân. Chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI năm nay tăng thấp, tức là vì là trong nước anh, nhà nước anh bỏ túi chứ cái dân nữa được cái gì đâu mà thành chỉ số giá tiêu dùng không thể tăng được. Tóm lại là các con số tăng trưởng của Việt Nam năm 2015 này là một dấu hiệu phấn khởi của nền kinh tế Đông Nam Á này. Vừa mới ký kết hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và đang đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do tương tự với Liên Hợp Âu Châu. Đó. Để xem nó ăn gian được bao lâu rồi. Và trong khi mà cho thằng cựu thù Việt Nam Cộng Sản ăn bao nhiêu cà rốt, thì nước Mỹ có mặc cảm đối với Việt Nam Cộng Hòa là mà người đồng minh bị Mỹ bỏ rơi. Vì thế cho nên Mỹ đưa ra một cái chuyện mới để mà khỏa lấp cái mặc cảm tội lỗi của mình về cái tội phản bội đồng minh. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Dân biểu Alan Lowenthal trả lời FBI về đề nghị đưa thương phối binh Việt Nam sang Mỹ. Hồi nào tới giờ HO chỉ đem những người là sĩ quan mà chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bị đi tù cải tạo sang, không nghĩ tới những người thương phê bình. Bây giờ tại sao nghĩ tới? Là vì khi mà bây giờ mở cửa ra cho thằng Việt Cộng, nó vào TPP, nó ăn cả đốt Mỹ, thì có mặc cảm tội lỗi đối với Việt Nam Cộng Hòa, cho nên phải làm cái chuyện này. Bằng cớ là trong thời gian qua chúng ta chứng kiến những đại sứ Mỹ ở Việt Nam là Ted Osio thuyền trưởng tiếp xúc với cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta ở thủ đô Tị Nạn này để nói về cái chuyện đó, mà là muốn xoa dịu cái mà lại không dám đứng ở dưới cái lá cờ vàng ba thập đỏ của chúng ta. Đó là một nhà ngoại giao rất là vụng về. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, một số dân biểu Mỹ bao gồm dân biểu Alan Lowenthal, dân biểu Ed Roy, dân biểu Chris Smith, dân biểu Joe Loughran và dân biểu Jerome Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa 500 sĩ quan thương binh Việt Nam sang định cư tại Mỹ. Và ông Lowenthal cũng trả lời phỏng vấn của Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do. Ông nói như thế này: khoảng hơn một năm trước, vào tháng 11 năm 2014, tôi đã gặp đại diện của SPTN và Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, và họ đưa ra vấn đề là có nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống ở trong nước. Mặc dù chúng ta đã có chương trình ODP và HO, nhưng nếu những thương phế binh đó không phải đi học tập cải tạo hay đi tù, thì họ không hội đủ điều tiêu chuẩn của các chương trình đó, dù họ có chiến đấu và bị thương trên chiến trường đi chăng nữa. Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quản Phụ Việt Nam đưa cho ông dân biểu này cái danh sách 500 sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Là tại sao sĩ quan lính thì sao? Là những thương phế binh. Thương phế binh là lính mới nhiều chứ. Và họ có thể hội đủ điều kiện để định cư ở Mỹ nếu chúng ta được phép thực hiện. Tóm lại là tôi lướt qua cái bản tin này để nói rằng thì là nước Mỹ có nhu cầu xóa cái mặc cảm tội lỗi đối với miền Nam Việt Nam vào cái lúc Mỹ bỏ rơi có tên là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà là cái tại sao cái lúc mà HO với ODP nó không nghĩ tới, bây giờ mới nghĩ tới? Tại vì bây giờ mặc cảm tội lỗi là vì cho thằng kẻ thù cũ ăn nhiều cà rốt quá trong khi bỏ rơi đồng minh. Tôi lướt qua cái này. Và bây giờ tôi có rất nhiều thông tin là chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản luôn luôn là nó khai thác cái sự mâu thuẫn giữa Tàu Cộng và Mỹ để nó hưởng lợi, mà luôn luôn là nó hứa cái gì bảo nó cái gì nó không kia, nó là thuộc là ăn bánh chịu trả tiền. Cháu vừa ký xong với ăn bánh trả với Mỹ về TPP là nó lập tức nó tỏ dở cho ngay. Là cái vụ chúng ta tuần trước chúng ta biết là cái vụ nó đánh bể đầu những người mà đi phổ biến nhân quyền nhân ngày kỷ niệm quốc tế nhân quyền. Rồi thì nó đến tận nhà, trong khi ông luật sư Nguyễn Văn Đài được hẹn với lại các nhà ngoại quốc để nói về vấn đề mà thực thi nhân quyền như thế nào, thì nó đến tận nhà nó bắt để cho cái ông này không có đi gặp người ngoại quốc được. Và phản ứng như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, đại sứ Ted Osius: Hoa Kỳ đề nghị thả ngay các tù nhân lương tâm. Đề nghị thôi. Tôi nhớ rằng cái một trong cái bản tin tuần trước tôi đã nói này, anh Ted Osius này anh nói rằng thì là không ngờ mấy anh nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam lại liều đến thế, take such a rich. Và ông nói rằng nước Mỹ không có hết leverage đâu, để mà tưởng là hệ leverage của ông như thế nào, hóa ra bây giờ chỉ dám đề nghị. Trong bản tuyên bố phổ biến sáng nay, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam các đại diện bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ luật sư Nguyễn Văn Đài bắt giam trở lại vào ngày 16 tháng 12 và nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cùng bà Đỗ Thị Minh Hạnh bị cảnh sát hành hung vào ngày 25 tháng 12. Trong bản tuyên bố, đại sứ Ted Osius nói rằng những việc bắt giữ trái pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam đang làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Ngài đại sứ đề nghị những cơ quan có thẩm quyền phải có giải trình cụ thể, tức là
tôi nghĩ rằng anh phải mạnh hơn, anh mà bỏ tù mấy cái thằng mà công an nó làm láo và những thằng côn đồ nó làm láo, chưa cần phải nói là nó vi phạm, nó làm ngược, nó làm lu mờ tiến bộ của nhà nước và nhân quyền gì cả. Nó là côn đồ, nó đi đánh người một cách bất hợp pháp thì nó phải bị bỏ tù, không cần biết nó là công an hay không. Và đồng thời ông nhấn mạnh Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phải đảm bảo luật pháp và hành động của mình phải nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện. Đặc biệt ngài đại sứ đề nghị trong cuối bản tuyên bố rằng Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Việt Nam thả ngay tất cả các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ. Đề nghị thôi, nó có làm hay không là làm chuyện khác. Đây là bản tin khác cũng là của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, mạnh hơn một tí xíu nữa, là đại sứ Mỹ chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền. Là cũng nhắc lại cái chuyện là BBC đã tường thuật tuần trước là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Đài, đến tư gia của ông đại sứ để tỏ thái độ đấy. Và đến hôm nay thì đài VOA mới nói rằng tường thuật lại rằng thì hôm 16 tháng 12 vừa qua, ông Lê Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố cùng tội danh, chứ chết thì đã bị tội danh là tội 88 là đổ chính phủ, bị ở tù 4 năm rồi cũng bị bắt rồi. Còn chẳng những bị đánh bẻ đầu mà là bị bắt là đi ra tòa nữa. Chỉ vài ngày sau khi bị ảnh hưởng vì tổ chức buổi hội thảo về nhân quyền tại Nghệ An, Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đồng lên tiếng phản đối Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ luật sư Đài. Đại sứ Mỹ nói Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam chứng tỏ hành động đi đôi với những người làm chuyện như thế. Hà Nội chưa lên tiếng phản hồi trước những lời kêu gọi và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế liên quan đến vụ án của luật sư Trần Quyền Nguyên ạ. Hàng chục nhà hoạt động đang bị cầm tù tại Việt Nam, hàng trăm chứ mà hàng chục, trong khi nhiều người khác thường xuyên đối mặt với các sách nhiễu hành hung. Trong tháng này, Việt Nam vừa tuyên án một thanh niên ở Nghệ An tên là Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng sau khi anh công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chế độ miền Nam trước 1975. Trong thông cáo của Sứ quán Hoa Kỳ hôm qua, Hoa Kỳ một lần nữa thúc giục, bây giờ không có đề nghị mà thúc giục chính phủ Việt Nam thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trả thù. Và tôi nghe một nguồn tin khác nữa là ông đòi cơ quan an ninh của Việt Nam Cộng sản phải giải trình về cái vấn đề này. Không đợi ông đại sứ Mỹ tỏ thái độ, lập tức các cái tổ chức đấu tranh ở trong nước, chúng ta biết rằng thì các nhà dân chủ trong nước đã tỏ sự tinh thần đoàn kết với luật sư Nguyễn Văn Đài như thế nào trong những cái bản tin của tuần trước rồi. Bây giờ đến Hội đồng Liên Tôn, tuyên bố của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam về việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà. Giờ nói nhắc lại cái chuyện đó tôi lờ đi, là chỉ nói đến cái nội dung của cái bản tuyên bố này. Thứ nhất là lên án là hành vi đàn áp này đã làm dấy lên các phản ứng mạnh mẽ và rộng rãi sau đây. Ngày 17 tháng 12 năm 2015, trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam và các tòa đại sứ các quốc gia Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng hôm đó Liên Hiệp Châu Âu lên gặp mặt cái Liên Hiệp Châu Âu, đại diện Liên Hiệp Châu Âu thì nó lên nhà nó bắt, nó không cho gặp. Và cho nên là Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ quan ngại rằng vụ bắt giữ và khởi tố luật sư Nguyễn Đài đặc biệt gây thất vọng. Cuộc bắt này diễn ra vào đúng ngày đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội. Đó, thấy không? Ngày 21 tháng 12 năm 2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố Hoa Kỳ rất quan ngại về vụ bắt giữ Nguyễn Văn Đài, đồng thời kêu gọi Việt Nam cho công dân mình được quyền bày tỏ các chính kiến mà không bị trừng phạt. Còn ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch thì nói khá rõ ràng là ông là Nguyễn Văn Đài chưa làm bất cứ điều gì đáng để bị bắt. Chúng tôi nghĩ ông là một luật sư bênh vực nhân quyền theo cách hoàn toàn ôn hòa, cũng như cách ông bày tỏ chính kiến, thể hiện quyền tự do ngôn luận theo một cách tôn trọng.
và ngày 23 tháng 12 năm 2005, 70 tổ chức dân sự và chính trị, 900 cá nhân qua một tuyên bố chung và qua 900 hình bàn tay nhân quyền đã yêu cầu thả luật sư Nguyễn Văn Đài của cô Lê Thị Thu Hà vô điều kiện. Và bản tuyên ngôn của Hội đồng Liên Tôn cho biết rằng hành vi đàn áp này đã ngang nhiên vi phạm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền những điều sau đây. Điều 1, về tự do bình đẳng, mọi người sinh ra đều được quyền tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền được hưởng. Điều 6, nhân quyền phổ quát là chúng ta được hưởng quyền con người và được bảo vệ tư cách con người trước pháp luật khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Điều 19, về tự do ngôn luận, mọi người có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến, bảo lưu ý kiến, tiếp nhận và truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới. Điều 20, tự do hội họp, lập hội, mọi người đều có quyền được tự do hội họp và lập hội một cách ôn hòa, không một ai bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể nào. Điều 30, những quyền bất khả tước đoạt là không một quốc gia nào, nhóm người hoặc cá nhân nào được quyền diễn giải sai hoặc những hành động phá hoại về các quyền con người này. Và kết luận rằng, qua các nhận định như trên, chúng tôi Hội đồng Liên Tôn Việt Nam ra bản tuyên bố này yêu cầu nhà cầm quyền Việt Cộng sản Việt Nam hãy thực thi nhiệm vụ của mình là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà trả tự do tức khắc của vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Hà. Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 2005, các chức sắc trong Hội đồng Nhân dân Việt Nam đồng ký tên. Cao Đài thì có Chánh trị sự Hứa Phi có số điện thoại, Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân có số điện thoại, Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng có số điện thoại. Công giáo có Linh Mục Phê-rô Phan Văn Lợi, tất cả những vị này đều có số điện thoại hết, không có giấu giếm gì cả. Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Linh Mục Lê Xuân Lộc, Linh Mục Nguyễn Công Bình. Phật giáo có Hòa Thượng Thích Công Tánh, Hòa Thượng Thích Viên Hỷ, Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Văn Điền, ông Lê Quang Hiển, ông Lê Văn Sóc, ông Phan Tấn Hòa, ông Tống Văn Chính, ông Bùi Văn Luốc. Tin lành, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Đinh Ủy, Mục sư Đinh Thanh Trường, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Lê Quang Dũ. Chẳng những là căng bắt bớ luật sư Nguyễn Đài, mà còn những cái điều tội khác nữa tiếp tục dùng côn đồ để đàn áp nhân quyền. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Phi Pháp: Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ đánh đập các nhà hoạt động ở Việt Nam. Ngày 29 tháng 12 năm, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội ra công cáo bày tỏ sự quan ngại về việc của Hoa Kỳ vụ bắt giữ và đánh đập những nhà hoạt động đang đòi quyền thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam. Thông cáo của Đại sứ Mỹ nêu lên vụ bắt giữ anh Hoàng Đức Bình ngày 25 tháng 12 năm 15 tại Sài Gòn vì trên người nhà hoạt động này có các truyền đơn của một tổ chức mang tên là Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. Anh này, anh nghe thấy báo của nhà nước đăng lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng rằng thì là Việt Nam phải lập cho lập công đoàn tự do, thì anh copy cái bản tin ra biến thành truyền đơn đi phát mà anh bị bắt, bị đánh đập. Truyền đơn này thật ra là in lại một bài báo trên tờ báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trong đó có trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng ủng hộ việc thành lập các công đoàn độc lập đúng như quy định của Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đại sứ Tatoyev cũng quan ngại về những thông tin theo đó nhiều nhà hoạt động khác đã bị công an đánh đập khi họ kéo đến đồn công an để đòi trả tự do cho Hoàng Đức Bình. Ngày hôm sau, anh Bình đã được thả ra. Hình ảnh các nhà hoạt động bị công an đánh đập đã được phổ biến trên các mạng xã hội. Trong bản thông cáo nói trên, đại sứ Mỹ cũng nhắc đến việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài ngày 16 tháng 12 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Đấy là đài tin của đài FP. Còn đài Á Châu Tự Do cũng đăng lại cái tin đó với cái ngày 26 vị với cái tựa đề là bị đánh dã man vì phát tờ rơi trích lời thủ tướng. Rõ ràng là trích lời thủ tướng về cái thành lập công đoàn độc lập mà bị đánh. Và đài Á Châu Tự Do thì kiểm chi tiết thôi, nói là cái tờ rơi là cái mà tao gọi là truyền đơn, trên tờ rơi trích lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng ngày 18 được đăng lại trên tờ Kinh tế Sài Gòn online như sau: theo Hiệp định Đơn Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, là công nhân được quyền thành lập những nghiệp đoàn do chính công nhân bầu lên, hoạt động độc lập với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong tờ rơi cũng chỉ dẫn một vài điều khoản để quy định trên hiệp này, cũng như trong kế hoạch lao động giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quyền thành lập nghiệp đoàn, quyền thương lượng tập thể, cũng như cách để cho công nhân tiếp cận với thông tin này. Anh Hoàng Bình, thành viên của Lao động Việt giữ nhiệm vụ phân phối những thông điệp này đến với công nhân đã bị khoảng 20 công an vây bắt lúc đang giữ 4.500 tờ chuyển đơn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an đã không nhắc nhở đến một nội dung các tờ rơi này, mà lại lấy một lý do khác là nó lấy lý do là anh Hoàng Bình gây tai nạn xe cộ và bỏ chạy. Công an Việt Cộng nó khốn nạn đến như thế, nó tìm mọi cách rồi nó phá đám cái vụ này, nhưng mà để xem cho nó có phá nổi hay không. Tóm lại là bản tin xác định rằng côn đồ nó đánh không cần lý do, mà thuật lại những lời tôi. Khi Hoàng Bình bị bắt thì bạn bè thông tin trên Facebook khoảng 20 người đã kéo đến đồn công an để đòi người. Lúc đầu một số người đến đồn công an phường Tân Sơn Nhì, nơi đó họ được chỉ đến đồn công an phường Hòa Thạnh. Tại đây họ tiếp xúc với ban tiếp dân để hỏi về anh Hoàng Bình. Thay vì được tiếp dân thì 7 người bị bắt vào đồn, đó là anh Trần Bang, anh Phát Lớn, anh Phát Nhỏ, Hồ Thị Kim Ninh, Facebooker Phạm Tuấn Kiệt. Trong số đó, nhiều người bị đánh đập giá ra. Một người trẻ tuổi nhất trong nhóm là Huỳnh Thành Phát, 16 tuổi, thuộc nhóm tự phát zombie, cũng bị bắt và bị đánh. Tôi lướt qua. Như đã thông tin, ngày 22 tháng 1 vừa qua, có Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức trong khi giúp công ty Youpong đấu tranh đòi quyền lợi thì bị công an bắt. Cô Minh Hạnh bị đánh đập dã man ngày 25 tháng 12 vừa qua, thì thêm một thành viên lao động khác bị đánh đập khi mang thông điệp về quyền lao động cho công nhân. Và bản tin kết luận rằng hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình TPP được 12 nước ký kết ngày 5 tháng 10 năm 2015 và hiện đang trong quá trình thông qua quốc hội tại các nước thành viên. Hiệp ước TPP đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích về mặt thuế quan trên các thị trường đối tác, nhất là Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó, Việt Nam phải bảo đảm tuân thủ một số cam kết về quyền lao động trẻ em, quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, mà nhiều nhà quan sát cho đây là một chút cúc xương khó nuốt của một quốc gia với một thể chế chính trị mà bất cứ một tổ chức nào cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của đảng cầm quyền. Và khi mà nhà nước đối xử với dân bằng một cái lối cai trị phi pháp và theo luật rừng, thì dĩ nhiên là người dân phản ứng lại cũng bằng luật rừng. Đây là một cái thông tin mà đăng ở trong báo nhà nước, ở trong nước là báo Người Lao Động đó, là một cảnh sát giao thông bị chém dã man trên đường tới nhiệm sở. Sáng sớm 24 tháng 2, trên đường đến đây làm việc, Trung úy Vũ Thế Thắng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém tới tấp vào đầu, khiến sĩ quan này ngã xuống nguy kịch tính mạng. Tức là người nhà trong nhà, lúc đó còn sớm lắm, thì trong nhà nghe cái rầm một cái chạy ra, thì nghe thấy tiếng rồ máy chạy mất và thấy một người nằm ngắt ngoài đó. Thì đó là anh Trung úy Vũ Thế Thắng thuộc biên chế đội cảnh sát giao thông 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Chắc là anh này là kiểu nó đáo đường thâu tiền máy lộ ăn hiếp người ta nào, nó để ý hành sự xong, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Khi người dân phát hiện chiếc xe máy Airblade của Trung úy Thắng cũng đã biến mất trong khỏi hiện trường. Được biết hiện các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố Hải Phòng, công an quận Lê Chân đã tung lực lượng tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt nhóm đối tượng. Còn Trung úy Thắng vẫn đang nằm trong phòng mổ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng với tình trạng hết sức nguy cấp. Đấy là đối phó cá nhân. Đối phó tập thể thì tuần trước chúng ta đã biết thì cái vụ ở Ninh Hiệp, dân chợ, mấy bốn cái chợ ở Ninh Hiệp bị nhà thầu, nó thầu với nhà nước, nó làm một cái chợ mới, nó dẹp với cái chợ cũ, và người ta biểu tình, người ta có chợ rồi không cái gì đó. Và tiếp theo là học sinh tiểu học và trung học trong vùng bãi khóa, tiếp theo thì dân Ninh Hiệp người ta bãi thị để phản đối và chuyển thành bãi khóa để phối hợp với bãi thị, và nhà nước đã phải cho ngưng cái phương án đó. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết rằng người dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết những người phản đối một dự án xây dựng không, dù là ngưng rồi mà cũng không tin nhà đầu tư sau khi có quyết định tạm hoãn dự án. Các tiểu thương giờ đây đã mở chợ kinh doanh trở lại, hầu hết học sinh cũng đã đến trường đầy đủ. Và bà Vinh là một người dân xã Ninh Hiệp trả lời BBC tiếng Việt cho biết rằng bà tin rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để giải quyết triệt để cho người dân. Và bà cho biết rằng huyện Gia Lâm nói rằng họ không dừng dự án mà sẽ hoãn tiến hành ở thời điểm qua Tết Nguyên Đán thôi. Nhưng mà nhân dân chúng tôi như vậy thì sẽ cũng không nghe. Trong thời gian tạm dừng này thì chắc các cơ quan cũng phải vào cuộc để giải quyết dứt điểm. Nhân dân chúng tôi vẫn sẽ ngày đêm trông giữ bãi xe vì cũng không tin tưởng được nhà đầu tư đâu. Chúng tôi đã mở chợ lại để kinh doanh. Còn có tình hình gì biến động, bà con vẫn phải bật dậy để tiếp tục đấu tranh. Bao giờ nghỉ hẳn thì mới thôi. Cấp trên thì cũng chưa được vào cuộc chính thức để giải quyết đâu. Nhưng tôi tin chủ đầu tư dừng thế này thì chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ thanh tra kiểm tra theo đúng quy trình của pháp luật. Hiện giờ chúng tôi biết là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cho Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung phải giải quyết dứt điểm. Chúng tôi tin là đã giải quyết thì nhân dân sẽ hoàn toàn đúng. Như tin ra đây là người dân xã Ninh Hiệp không đạt được sự đồng thuận với chủ dự án ra kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại thay thế bãi giữ xe, được cho là ảnh hưởng đến an sinh xã hội và không mang lại quyền lợi cho nhân dân. Cũng đã có hàng ngàn học sinh bãi khóa để phản đối ở thời điểm đó và chỉ trở lại đi học khi có thông tin đầy đủ chủ đầu tư tạm ngưng thi công. Đấy là phía dân. Và bây giờ là chính quyền đang bối rối mọi mặt cảnh, những dân oan rồi thì giáo oan rồi các cái phương đối chiến và nó rất là bối rối. Bây giờ nó bị cái trận này là nhà cầm quyền thua internet xa, và vì thế cho nên trong Vietnamnet của nhà nước đăng một cái thông tin về các cái giới chức cầm quyền đang lo ngại về cái internet như thế nào. Bản tin Vietnamnet có tựa đề là mạng xã hội đang thách thức báo chí. Cuộc cạnh tranh thông tin giữa báo chí với mạng xã hội cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 2015 triển khai kế hoạch 2016 của Bộ Thông tin 4T đó, hôm nay Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lựa cho hay năm qua diễn ra đại hội đảng các cấp ở tất cả các địa phương nên có nhiều sự thay đổi về cơ quan chủ quản báo chí, tác động không nhỏ đến ban lãnh đạo và hoạt động của nhiều cơ quan. Như thế là anh Hoàng Hữu Lượng này anh nói rằng thì là luật pháp chưa đủ để mà đối phó với cái này. Cuộc tranh cạnh tranh thông tin giữa báo chí mạng xã hội cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Anh nói rằng thì là bây giờ người ta dân người ta không thèm đọc báo của nhà nước, báo in của nhà nước nữa, thành cái báo ế là các báo là người và quảng cáo nó không đăng nữa, người đọc giảm, dẫn đến quảng cáo phát hành của các cơ quan báo chí giảm, các báo nhận ngân sách của nhà nước ấy, cũng đang khó khăn. Thực tế gây go về kinh tế của các cơ quan báo chí, trong đó có cả báo in, báo trực tuyến và phát hành truyền hình, đó là tình trạng nợ lương, tức là bây giờ các cơ quan nó lỗ vốn, nợ lương, nợ nhuận bút, nợ nhà in đang xảy ra nhiều cơ quan báo chí. Anh không đã được báo, anh lấy tiền ra trả lương nhân viên, anh trả lương nhuận bút đó. Và nhà nước ông Lượng, nhà nước rằng thừa nhận quản lý thông tin trên mạng internet đang là khó khăn. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin khiến nhiều quy định về quản lý báo chí không còn phù hợp. Chính thông tin báo chí phát triển ngày càng nhanh mà công tác chỉ đạo quản lý đôi lúc không kịp thời, chưa sát thực tế. Đấy là anh Hoàng Lượng. Bây giờ đến anh khác nữa là Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử là Hoàng Vĩnh Bảo cũng chỉ ra những thách thức về một số trang mạng xã hội dễ biến tướng hoạt động báo chí điện tử, bình luận theo thứ heo hướng làm sai lệch nội dung đăng tải, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý dư luận xã hội. và anh nói là hiện cho có cơ sở pháp lý để xử lý. Ông Bảo nói rằng cần có cơ chế khuyến khích cộng đồng mạng tự phát hiện tố giác cái hành vi sai phạm. Và anh có khiếu nại luôn, thì lại khiếu nại báo chí tăng, tức là dân người ta bất bình với báo chí của nhà nước mà không dám đi khiếu nại. Bây giờ anh cho khiếu nại thì tăng. Đã phát hiện một số sai phạm của cơ quan báo chí như chưa thực hiện đúng các quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, vi phạm về nội dung thông tin, về vi phạm về quảng cáo. Trong năm qua đã có 5 cơ quan báo chí sai phạm bị xử phạt với tổng mức 200, tức là vì báo chí nhà nước mà nó lại không theo cái chỉ thị của nhà nước, nó cứ ló còn ngoài nên bị phạt. Về dịch vụ truyền hình, trả tiền quảng cáo, vân vân. Tóm lại gì? Là các giới chức thẩm quyền của nhà nước đang bối rối vì cái chiến tranh nhân dân trên mạng. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản nhà các anh cũng đang bối rối về nhân sự. Và cho tới giờ phút này, anh Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là than phiền rằng cái chống tham nhũng không đi đến đâu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi tăng cường chống tham nhũng, tăng cường nỗ lực sau đại hội đảng mà ra nè. Theo báo cáo thì anh, cái báo cáo của Thông tấn xã Việt Nam đó thì là bao nhiêu vụ, nhưng mà thống kê thì như vậy. Nhưng mà trong bài phát biểu tại cuộc họp của Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng lớn và nhỏ, phối hợp với các lực lượng có thẩm quyền như thuế vụ, hải quan, thanh tra, thải kiểm toán và thúc đẩy các hoạt động thanh tra kiểm tra. Ông Trọng nhấn mạnh rằng việc kê khai tài sản và điều tra phát hiện giải quyết tham nhũng được công chúng ủng hộ, nhưng mà nó không xử. Tuy nhiên ông nói rằng vấn đề là làm thế nào để biến lời nói thành hành động. Được. Ông nói đấu tranh ngăn chặn tham nhũng là cuộc chiến đấu lâu dài và phức tạp đối với mỗi cá nhân và tổ chức. Đấy là tham nhũng đây này, không phải là cá nhân tổ chức kia, chính nhà nước nha các anh, là tham nhũng đây này. Anh ở trong nước không có đủ công ăn việc làm, anh xuất khẩu lao động là một hình thức buôn dân bán nước, mà cho anh cũng còn tham nhũng trong nhà nước của nhà các anh, cũng tham nhũng trong cái vụ bán dân ra ngoài quốc làm xuất khẩu lao động này. Bây giờ là trên trời mới media có đăng bài vết cạn túi người tham hương cầu thực, tức là nhà nước ra một cái nghị định ngày 115 trên 200.015 hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người đi xuất khẩu lao động phải tiền hàng tháng phải nộp 22% tiền lương của các khoản trợ cấp, nhà người mới gọi là phí bảo hiểm xã hội, mà nộp nhiều như thế mà chỉ được hưởng khi về hưu hoặc chết, vì đây là phí bảo hiểm Hà Nội bắt xã hội bắt buộc nên người đi lao động nào cũng bị buộc phải thực hiện cái vụ này. So sánh với lao động trong nước, người đi lao động trong nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội với một tỷ lệ rất lớn, 22% lương của, trong khi người trong nước chỉ đóng có 10%, mà là cái bảo hiểm phần trăm tăng lên mà chỉ được bảo hiểm ít hơn người trong nước. Người lao động làm việc ở nước ngoài lại chỉ được hưởng có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, chứ không phải 5 chế độ như người trong nước là hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thai sản ốm đau. Hai điểm trên thể hiện rất rõ sự bất công về mặt nghĩa vụ đối với người lao động việc làm ở nước ngoài. Người lao động khi làm việc ở nước ngoài cũng đã cùng với doanh nghiệp nước ngoài đóng một khoản phí bảo hiểm không nhỏ. Với thực hiện nghị định 115 mà phải tham gia bảo hiểm xã hội 2 lần trong cùng một thời điểm, đây là thêm gánh nặng đè lên đầu cổ người dân lao động xứ người. Tuy nhiên những khó khăn của họ không hề được đại diện của nhà nước Việt Nam quan tâm đến. Đấy, bóc lột dân bán, buôn dân bán nước, bóc lột lao động, chế độ gọi là giai cấp công nhân lãnh đạo mà công nhân bị đối xử như vậy. Bây giờ công nhân đối xử với cái công ty quốc doanh liên doanh nào đây? Là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do,
Hải Phòng, hàng trăm công nhân nhập viện vì ngộ độc. Đây là công ty may mặc quốc tế Regina Miracle. Và cái này là thông tin nhà nước loan, không có bịa đặt gì cả. Hơn 2/3 công nhân, mà chủ yếu là công nhân nửa, tức là half time, đã phải nhập viện và các phòng khám ở thành phố Hải Phòng trong tình trạng chóng mặt, đau bụng và chết đầu sau khi những người này dùng bữa ăn trưa với cơm, cá, thịt, rau và sữa chua trong căng tin của nhà máy. Giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe của thành phố Hải Phòng đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình nhà nước Việt Nam cho biết vào trưa hôm nay 223 công nhân vẫn còn trong bệnh viện. Cái tức là nó đầu độc tập thể, nhưng sức khỏe đã ổn định và các triệu chứng ngộ độc thực phẩm đã thuyên giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Genera Miracle là công ty may mặc của Hồng Kông, chuyên may trang phục đồ lót cho các nhãn hiệu quốc tế như Victoria's Secret và Warhol. Tổng giám đốc của công ty Genera, ông đã là một anh tàu Yu Sako, cho biết công ty sẽ chi trả toàn bộ viện phí và đồng thời cho công nhân nghỉ dưỡng bệnh có hưởng lương cho đến khi sức khỏe hoàn toàn bình phục. anh điều hành công ty và anh tức cười lắm. Ông Yu Sako thừa nhận trước báo giới rằng bếp ăn của công ty chưa được cấp phép và ngày xảy ra sự cố ngộ độc cũng chính là ngày đầu tiên bếp ăn được hoạt động. Mới bữa đầu là đã ngộ độc rồi. Và tất cả những cái tình hình như thế đối đặt trong cái khung cảnh của cái đại chuẩn bị đại hội Đảng Cộng sản 12 và Hội nghị Trung ương 13 không giải quyết được vấn đề dân sự, Hội nghị Trung ương 14 chưa biết là có giải quyết được hay không, thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC đăng là lãnh đạo Việt Nam lo phản động khủng bố, tức là chính quyền của nó bây giờ tăng ra bối rối rồi. Nó ở đó nó đối phó với bằng ấy vấn đề, nó lo phản động khủng bố. Nó là như thế nào? Vài tuần trước khai mạc đại hội đảng 12, một số quan chức Việt Nam lên tiếng về nguy cơ phản động của đối lập. Hôm 29/12, một website của bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn lời đại tướng Trần Đại Quang, tức là đại tướng Bộ Công an đó, mà ủy viên Bộ Chính trị ấy, mà người trẻ tuổi nhất trong Bộ Chính trị và người được tin đồn là có khả năng là có thể làm tổng bí thư đảng trong sau cái đại hội 12 này, để xem anh Đại Quang anh nói thế nào. Đại tướng Trần Đại Quang nói không để hình thành các tổ chức phản động đối lập, cũng như không để xảy ra các tình trạng bị động bất ngờ trong nội địa đó. Bị động bất ngờ trong nội địa là cái gì? Là anh sợ đảo tránh. Ông Quang phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016 của Chính phủ. Báo Việt Nam Net hôm 8/12 trường thuật nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Hồi nãy 4T tôi chỉ nói là truyền thông tin, bây giờ 2 chữ T nói là truyền thông. Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn tại hội nghị phổ biến quán triệt và tập huấn công tác phòng chống khủng bố. Anh nói như thế này. Khủng bố đang triệt để lợi dụng sự ưu việt hiệu quả của phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, kích động quần chúng. Mục đích của khủng bố là nhằm mua chuộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng từ các phần tử dân tộc, tôn giáo cực đoan, đối tượng có tư tưởng hận thù, thoái hóa biến chất, cơ hội bất mãn một bộ phận quần chúng nhẹ dạ cả tin. không thể nói đến kẻ thù trong nội địa của trong đảng của anh. Nào là cực đoan, đối tượng cái tư tưởng hận thù, phần tử dân tộc, tôn giáo, thoái hóa biển chất gì đó. Trong một diễn biến khác hôm 28/12, báo Tuổi Trẻ đã chạy bài với tựa đề là ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Tức là sợ nước ngoài đó, chứ là sợ thầu. Khi dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đường link vẫn còn nhưng nội dung bài đã được thay đổi. Tuy vậy, trong phần bình luận phía dưới bản tin, bạn đọc vẫn tranh luận về chủ đề này. Một trong những ý kiến được nhận được nhiều thích, tức là like đấy, là 2. Nguyên văn: quý vị cứ làm cho tốt, dân giàu nước mạnh, hành xử thật dân chủ, chống tham nhũng đã cả hổ lất rồi, không có hậu duệ thì không ai dám can thiệp vào quý vị được, và nếu quý vị không có được lòng dân thì nên leo xuống. Và
trên Facebook để mỉa mai và thách đố về cái tình trạng mà trung ương đảng, cái bộ máy cầm quyền, lưỡi gươm và lá chắn của chế độ nó đang hoảng hốt. Thì trên Facebook là blogger Phạm Phong nêu ra những cái thông tin, đặt những cái thông tin đó vào một cái khung, một bộ thông tin khác nhau để đặt câu hỏi rằng các anh đối phó như thế nào. Những cái thông tin này là có thật chứ không phải là dấu vết, nó đang đoán rằng đây là tin đồn tuyên truyền xám. Nhưng mà tôi cho rằng dù là tuyên truyền xám thì những cái thông tin này cũng rất là có ý nghĩa, chứng tỏ là sự hoảng hốt của chế độ. Một là sư đoàn 308 thiện chiến đóng ở phía Bắc đột ngột chuyển quân và nâng mức báo động chiến đấu. Hai là tập trung hơn 5.000 cảnh sát tinh nhuệ để bảo vệ đại hội. Ba là Ngân hàng Thế giới World Bank hăm cắt cho vay viện trợ phát triển. Bốn là bắt giữ luật sư nhân quyền nổi trội nhất, người được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi thành phần chống đảng cộng sản, có khả năng lên với mọi người. Và tại sao anh bất chấp rủi ro bị loại khỏi TPP? Năm là Nguyễn Sinh Hùng đấu khẩu với Tàu về cái chuyện là chắc chắn hay là không chắc chắn. Không phải đấu khẩu, Nguyễn Sinh Hùng khấu đầu với Tàu và chắc chắn là có thỏa thuận ngầm. Sáu là Trung Quốc nhắc nhở ngầm và thông qua luật mới bề ngoài là chống khủng bố nhưng thật ra là đe dọa ngầm Việt Nam. Bảy là 3X ra chỉ thị ngăn chặn âm mưu can thiệp vào nội bộ chính trị Việt Nam. Ai can thiệp chính Việt Nam? Và Facebooker này nói rằng ngầm ám chỉ Trung Quốc. Tám là các phe cánh đấu đá nhau kịch liệt. Và sau khi đưa ra 8 cái thông tin này thì Facebooker Phong Phạm bằng cách là công bố một tài liệu mà tôi, có người cho là tuyên truyền xám, nhưng mà tôi cho rằng dù nó có là tuyên truyền xám nó cũng có cái ý nghĩa, có cái giá trị của nó. Và Phạm Phong nói rằng, và dưới đây là bài viết của Trần Bá Không, một bình luận gia Việt Nam Thời Báo đăng y chang, và tác giả là Vũ Phi, một bình gia ở ngoại quốc, một bình luận gia người Trung Quốc sống tại Mỹ. Và đây là cái bài, tôi lướt qua cái bài của mà Facebooker Phạm Phong nghe ra, và nguyên văn là đăng ở trên và Việt Nam Exodus và Việt Nam WordPress lấy về được, là của tờ Việt Nam Thời Báo là một tờ báo trên mạng. Bài này thì là dẫn chứng lời của ông Trần Phá Không, một nhà bình luận chính trị gốc Hoa tại Mỹ, và tác giả ở trên Việt Nam Thời Báo là Vũ Phi và biên dịch là Minh Nguyệt. Trong hai ngày 23 này, Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh đã lần lượt tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Giới quan sát cho rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, cạnh tranh trên chính trường đang rất kịch liệt. Người được mệnh danh đã phá diện mạo độc tài biến tướng thuộc phe cải cách là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đang chiếm lấy ưu thế. Việt Nam sắp có biến cố lớn. Nguyễn Sinh Hùng thăm Bắc Kinh lần này có thể là để cầu tiếp viện. Ông Trần Phá Không, một nhà bình luận chính trị gốc Hoa tại Mỹ, cho rằng nếu chính trị Việt Nam chuyển biến thành công, Trung Cộng sẽ bội phần lúng túng và bị áp lực. Bài bình luận sắp hết giờ cho nên tôi sẽ lướt qua, tôi không có thể đọc được. Và cũng cái bài của Trần Phá Không nói rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng có thể sẽ không nghỉ hưu đợt này và sẽ tiếp nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Giờ thì cho rằng ngoài ra truyền thông Nhật Bản từng đưa tin Nguyễn Tấn Dũng là đại diện cho một phe lớn của Việt Nam, đó là phe miền Nam chủ trương cải cách chính trị. Tôi nói rằng thì là phe này đại hội đảng là phe Cộng sản Bắc Kỳ và Cộng sản Trung Kỳ, hai thằng đánh một, nó lại đánh cho Cộng sản Nam Kỳ, nhưng mà Cộng sản Nam Kỳ với Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang mà nó không có chia rẽ nhau. thì chưa chắc anh đã nhập. Thì tôi đồng ý với cái này. Tức là gì? Phe miền Nam chủ trương cải cách chính trị. Vì vậy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có khả năng áp chế Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đang ở thế cân bằng quyền lực với Nguyễn Phú Trọng, thậm chí ngấm ngầm chiếm giữ thế áp đảo. Có nguồn tin cho rằng Nguyễn Phú Trọng vô cùng bất mãn với chủ trương cải cách kích tiến của Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình đã có sự trao đổi về lĩnh vực này. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được coi là thân cận của Nguyễn Phú Trọng. À, và cho rằng thì Nguyễn Sinh Hùng sang tàu là để cầu chi viện. Và Nguyễn Tấn Dũng chủ trương cải cách được mệnh danh là đã phá diện mạo độc tài biến tướng. À, thế là nó phát biểu theo cái kiểu tiên tàu. Rồi thì trích dẫn lời BBC. BBC nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng sẽ diễn cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản trong ngày hai. Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu phái cải cách của Việt Nam. Truyền thông từng đưa tin theo tiết lộ của một quan chức cao cấp Việt Nam giấu danh tính. Nguyễn Tấn Dũng gần đây trong một buổi tiệc có nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đi theo những giá trị phổ quát của thế giới mới có thể tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi diện mạo độc tài biến tướng này. Nếu như không có cái cách nào cải cách sẽ lập tức giải tán. Nhớ nhé, sẽ lập tức giải tán. Có nguồn tin rằng Nguyễn Tấn Dũng thậm chí còn chủ trương đổi tên nước hiện tại là Cộng hòa Xuân Trinh Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dưới sự ủng hộ đó, đồng đô la sẽ trở thành ngoại tệ lưu thông chủ yếu tại quốc gia này. Truyền thông còn đưa tin Việt Nam gia nhập hiệp định quan hệ đối tác Thái Bình Dương chính là do sự ra sức tác động và triển khai mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chuyên gia bình luận chính trị sống tại Mỹ Trần Kha Phá Không cho rằng nếu như Việt Nam có thể cải cách mà trở thành một quốc gia mới tôn trọng nhân quyền và pháp trị thì mô hình chuyển đổi đó có hiệu ứng khó lường hết được. Lúc đó Trung Cộng sẽ bội phần lúng túng và áp lực. Lựa chọn của Trung Quốc chỉ có hai con đường: một là cũng cải cách thay đổi để hòa nhập vào khu thế giới văn minh; hai là cố chấp theo đường lối cũ, đóng cửa với bên ngoài, cam phận làm bạn với Triều Tiên, trở thành quốc gia lạc hậu nhất thế giới. Tiếp theo là Trần Phá Không cho biết rằng Việt Cộng đi trước Trung Cộng trên lãnh thổ. Tôi thì tôi cho rằng thằng Việt Cộng nó còn nó đi sau thằng Tàu Cộng, và Mỹ chỉ cần bó tay Tàu Cộng thì là. Và bài hát tôi cũng thấy là Trần Phá Không từng viết bài đăng trên Đài cho Tự Do, mà đây bản tin này lại cho rằng từng viết bài đăng trên Đài cho Tự Do rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số bốn nước còn lại trên toàn cầu do Đảng Cộng sản lãnh đạo cùng với Triều Tiên và Cuba này. Tóm lại là gì? Cái bài báo này nói rằng thì nội bộ Đảng chế độ Cộng sản đang tự diễn biến từ trên xuống dưới. Và đoạn cuối rồi thì lướt qua đi. Sau đại hội lần nhắc lại cái chuyện ngày xưa, chính là tức là ông Trần Phá Không này ông còn cho rằng sau đại hội thứ 9 công cuộc dân chủ hóa chính Việt Nam trên bình diện quốc gia đã thể hiện, tức là nó từ đại hội thứ 9. Nhưng mà tôi thấy rằng đại hội 9 là đã những Trần Độ với Trần Xuân Bách như cái là đã bị tiêu rồi. Có thể là ông này ông cũng nhận định đúng là được tiêu lần đó, nhưng mà cái công cuộc vận động nó vẫn tiếp tục. Và tóm lại là Trần Phá Không nói rằng thì sẽ có biến chuyển lớn ở cái đại hội này. Tình hình ngày ra tình hình dân chủ trước Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã hình thành thể hiện cho các mặt dưới đây. Thứ nhất, Tổng Bí thư do bầu cử mà ra. Thứ hai, quyền quyết định trong việc trọng đại thuộc về Ban Bí thư Trung ương. Thứ ba, thực hiện chế độ chất vấn, có thấy chất vấn đợt Ủy viên Trung ương và các chuyên gia cho tuyển cử dân chủ thông tin. Vâng vâng, tóm lại là tức là những cái thông tin mới nhất cho thấy rằng dù là tuyên truyền xám, tuyên truyền đen hay tuyên truyền trắng thì cũng chứng tỏ rằng đang có những cái khủng hoảng nhân sự trong chóp bu Việt Nam Cộng sản. Và bản tin của đài BBC ngày hôm nay đăng tin về cái hành hình là Nguyễn Sinh Hùng vừa thăm Trung Quốc và đặt tựa đề là Trung Quốc không can thiệp đại hội 12. Và nếu mà không có sự mà tranh chấp nội bộ mà đến nỗi khủng hoảng mên rúa phá sản thì tại sao là anh trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản là anh Đinh Thế Huynh phải lên tiếng với đài BBC, anh đính chánh thì là anh Nguyễn Sinh Hùng đi sang tàu là không có phải để cầu viện, mà anh nói là Trung Quốc không can thiệp Đại hội 12. À, trong một diễn biến hiếm có, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng xuyên tạc chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội. À, và ông Đinh Thế Huynh giải thích về diễn biến thăm rằng là Trung Quốc mời ông Nguyễn Sinh Hùng 4 năm liền, mà bây giờ ông mới sang được, chứ có phải là đi cầu viện đâu. Thế mà dân cư mạng cái nói sang là để Trung Quốc can thiệp vào Đại hội 12 của Đảng, tác động của nhân sự của Đại hội. Tức anh khẳng định, anh Đinh Thế Huynh, tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng. Và Nguyễn Đinh Thế Huynh nói, ngay chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc mà tôi cho là người tham gia tất cả các hoạt động, kể cả hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chỉ nói chúc các đồng chí tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 12, không có một lời tác động đến Đại hội của Đảng của chúng ta. Và anh còn nói nữa, anh giải quyết nữa, ta có tư thế, nguyên tắc của ta, ai dám tác động nào mà tác động. Đó lại là tôi nhà đội cái anh ấy lên tiếng, anh lên đến cái gì thì cũng thấy là anh này hoảng hốt rồi. Thành ra là tôi lướt qua cái này, tôi không đi vào chi tiết nữa, là vì tôi phải dùng thời gian để đề cập đến những thông tin khác mà trong khi tôi sắp đi đến kết luận rồi mà sắp hết giờ. Bây giờ tôi tiếp tục. Và là một cái phát biểu nữa là trong nội bộ có cái này cũng là BBC cũng ngày hôm nay là đưa ra cái lời phát biểu của anh Vũ Cao Phan, rồi đưa ra cái lời phát biểu của anh tiến sĩ Lê Kim Thành. Lê Kim Thành là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chóp bu của Đảng Cộng sản, mà anh này cách đây 10 năm anh ra ứng cử dân biểu Quốc hội rồi mà đảng không cho. Anh ra ngoài anh làm kinh doanh và rất thành công trong cái nghề kinh doanh của anh. Bây giờ anh phát biểu là anh phát biểu trên cái anh phát biểu trên báo nhà nước đó, là an ninh, báo an ninh. Hôm thứ Tư trên tờ An ninh Thế giới, một tờ báo của ngành công an Việt Nam, trong bài báo có tựa đề "Chúng ta đã thực sự tin nhân dân đánh dấu hỏi", tiến sĩ Lê Kim Thành đề cập một loạt vấn đề có tính nhận thức luận liên quan Đảng Cộng sản, từ sự cần thiết đề cao niềm tin vào dân, các quyền của người dân như giám sát và làm chủ, quyền trưng cầu ý nghĩ, tới khoảng cách giữa Đảng và dân, hay siêu tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội luân, và kêu gọi Đảng học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân. Tức là anh này, cái hồi mà anh cha ứng cử Quốc hội và vì cái chế độ đảng cử dân bầu mà anh bị loại, đảng không cử anh ấy, anh không bỏ. Bây giờ anh bảo là và phải để cho bỏ cái đảng cử dân bầu đi. Nhưng mà anh Lê Kim Thành được một anh nữa là tiến sĩ Vũ Cao Phan, là anh lại cũng đồng ý với anh này. Thì anh nói là tại sao lại có những thông tin như thế, thì kỳ này rất là đơn giản thôi. Ta cũng biết rằng hiện nay Hội nghị Trung ương lần thứ 13 chưa giải quyết được vấn đề nhân sự, nhất là vấn đề nhân sự cấp cao, và phải chờ đến Hội nghị Trung ương thứ 14. Có một lần Đại hội Đảng còn phải tới Hội nghị Trung ương 14 rưỡi như Đại hội 9. Đại hội đó hình như là hạ Trần Xuân Bách. Tức là vấn đề nhân sự với Đảng là rất quan trọng, nhưng cách làm của Đảng để có thể quyết sớm cho cách làm của Đảng vẫn chưa được tốt lắm. Cho nên hiện nay là đang có vấn đề nhân sự. Thì nha, vì đó cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này đi theo cái bản tổng hợp tin tức này là thất bại chồng người, Việt Nam Cộng sản khủng hoảng nhân sự. Và bây giờ tôi lướt qua cái khủng hoảng nhân sự này, tôi đi đến, tôi mượn cái bài của ông Bùi Tín, ông nói về cái sự khủng hoảng chóp bu của Đảng Cộng sản là như thế nào. Và tôi xin cảm ơn ông Bùi Tín, ông giúp tôi một cái bài phân tích rất là minh bạch, chứng tỏ ra ông biết cái nội bộ của Cộng sản hơn cả tôi. Bây giờ bài Bùi Tín đăng ở trên Chính Nghĩa Hoa Kỳ ngày hôm nay, hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu, thì ông nói rằng thì cho tới giờ phút này mà bọn cố bám Cộng sản do Nguyễn Phú Trọng đại diện, nó còn như cũ chẳng đổi mới gì cả, nó thay đổi cái bản báo cáo, dự thảo báo cáo thì nó thay đổi, bản dự thảo mới có 15 chương thay vì 9 chương, nó tưởng là nó nói thêm nhiều như thế là nó đòi nhiều vấn đề, thực ra nó vẫn như cũ. Nhưng mà ông tóm lại là ông nói rằng thì bọn này nó không có đổi mới gì cả, nó vẫn như cũ và nó tìm cách nó củng cố cái chế độ của nó. Mà bản báo cáo này do là phía đảng nó lập ra và đưa nó đưa ra. Và ông Bùi Tiến cho rằng với cái bản báo cáo này, báo cáo chính trị này để chuẩn bị cho đại hội thì Tổng Bí thư đăng là cả nghĩa là có đăng đàn lên án nặng nề các đảng viên yêu cầu đổi tên nước, đổi tên đảng, từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, từ bỏ chính trị vô sản và chế độ độc đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mơ hồ, từ bỏ phương châm lấy quốc danh làm chủ đạo này. Theo ông Trọng, đây là biểu hiện của suy thoái tư tưởng, sa sút về đạo đức, là những quan điểm phản động của các thế lực thù địch. Và ông Bùi Tiến ông căn cứ vào cái này, ông cho này, chính anh Nguyễn Phú Trọng mới là suy thoái tư tưởng, sa sút đạo đức, và chính anh là phản động của, là anh là thù thế lực thù địch. Vậy ông nói rằng thì là, đến năm nay rồi mà cần, tôi thì tôi từ hồi nào cho tôi phê bình nó là 4 kiên định, mà hôm nay ông Bùi Tiến ông cho tôi tới 5 kiên định. Tức là gì? Tức là anh phản bội dân tộc là bởi vì anh còn đưa ra 5 kiên định để anh phản lại lợi ích của dân tộc, đi ngược lại thế giới văn minh của thời đại. Và 5 kiên định đó là cái gì? Dứt khoát là con đường tiêu biểu cho tư duy giáo điều hủ lậu đã bị thế giới vứt bỏ và lên án, đã bị kết luận là tội ác trong nhân loại. Đó là con đường của 5 điều kiên định. Là cái gì? Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội mơ hồ. Anh không dám nói Mác Lênin, anh không cộng sản, anh nói kiên định chủ nghĩa xã hội mơ hồ. Và thế, quan trọng nhất là kiên định chế độ độc đảng phản dân chủ, và kiên định mục tiêu chủ nghĩa cộng sản xa vời vô tận, và kiên định phương châm lấy quốc danh làm chủ đạo, tàn phá nền kinh tế tài chính, chặn đường phát triển của kinh tế tự do, bóp chết giai cấp trung lưu vốn là nền tảng vững chắc cho một nền kinh tế năng động sáng tạo trong cạnh tranh bình đẳng, dẫn đến phát triển và phồn vinh. Tóm lại là ông nói rằng cây nào anh cởi lên 5 cái gông cùng đó thì là anh là phản quốc. Bản báo cáo chính trị sẽ được trình bày tại đại hội 12 khoe khoang về thành tích đổi mới, nhưng thì ra chỉ là đổi mới hời hợt. Anh nghe là vì anh chỉ là cho tư nhân đầu tư ra làm kinh tế, nên là anh cho rằng vẫn là anh bố láo. Vậy thì bây giờ lại còn cảnh báo với nhau rằng đang bị các thế lực phản động này kia, tất cả những bước đổi mới quan đầu này đều bị cản trở triệt tiêu bởi 5 điều kiên định nêu trên, nên chỉ cần là những đổi mới bộ phận giả tạo không cơ bản. Vì vậy nên đất nước vẫn không chịu phát triển, ngày càng lạc hậu đến 10-20 năm so với các nước đang gì. Và bây giờ là cái ở đó mà lên án và đặt với ông Bùi Tiến, ông đặt cho câu hỏi anh lên án ai, ai là lực lượng cản trở bước tiến của dân tộc, ai chặn đứng con đường phát triển đi tới phồn vinh của đất nước, ai tiếp tay cho bành trướng Trung Quốc gặm nhắm lãnh thổ và biển đảo nước ta, ai là hiểm họa nguy hiểm nhất của nhân dân và dân tộc ta hiện nay. Và ông trả lời rằng không có một lực lượng phản động nào, lực lượng đế quốc và tay sai nào làm nổi việc ấy, chẳng có nguy cơ diễn biến hòa bình từ ngoài Đảng Cộng sản, mà cần phải nói thẳng ra đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam, không có một ai khác. Nếu như đại hội 12 vẫn không tỉnh ngộ, vẫn thờ với đạo lệnh đất nước và dân tộc, đảng viên vẫn buộc phải theo tâm lý bầy đàn phục tùng mù quáng theo đuôi của ban lãnh đạo giáo điều ngoan cố và cơ hội, thì đông đảo đảng viên cần có thái độ lựa chọn dứt khoát. Một bên là đường lối giáo điều cơ hội được kiên định một cách mù quáng vô trách nhiệm bởi ban lãnh đạo hiện nay, và một bên có thể gọi là bên đối lập công khai ngày càng đông đảo, mà tiêu biểu là 127 nhân sĩ trí thức vừa gửi tâm thư cho toàn đảng với đường lối đổi mới thật sự, từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, từ bỏ con đường chủ nghĩa cộng sản xa vời, và từ bỏ chế độ độc đảng phản tiến hóa. Đây là mâu thuẫn cơ bản nổi bật nhất hiện nay khi đại hội 12 gần kề. Tất cả các lực lượng yêu nước cần suy nghĩ, bàn bạc để cùng nhau lên tiếng và nhất là phối hợp hành động của tổ chức để cứu đất nước khỏi hiểm họa suy vong trong thời kỳ hậu đại hội 12. Không thể chậm trễ và vô cảm, rồi lại bất động như đối với các đại hội đảng Cộng sản Việt Nam trước đây. Cảm ơn ông Bùi Tiến. Bây giờ là đây kết luận của tôi. Thế giới hiện nay đang sống trong một cái thế giới có sự va đập văn minh của loài người, và cái sự va đập văn minh của loài người này được các chiến lược gia của nhân loại nhìn thấy từ cuối thế kỷ trước. Và đó là sự va đập văn minh Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo nữa, các thứ Hồi giáo nó cũng va đập với nhau nữa. Và vì cái va đập văn minh đó mà cái đợt dân chủ hóa toàn cầu thứ ba đã bị cản trở rồi. Và hai cái lực cản của cái đợt dân chủ hóa thứ ba của nhân loại là nạn khủng bố Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Cái nạn khủng bố Hồi giáo thì đã được báo trước, và bọn cộng sản sống sót cũng đã được báo trước, dù rằng thì người ta đã vì phải đối phó với những cái bọn Hồi giáo va đập khủng bố Hồi giáo này, người ta đã lờ lơ cho nó một thời gian, nhưng mà bây giờ thì nó lộ ra thành nó phải ưu tiên đối phó hơn là cái lực cản của khủng bố Hồi giáo. Và vì thế cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ là trong những bài thông tin tổng hợp tuần trước, tôi đã nêu ra cái lời khẳng định của giới chức quốc phòng của nước Mỹ, nói rõ ra rằng thì hiện nay trên cái hành tinh này có bốn nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên. Bây giờ Nga với Tàu đã phải cộng tác với Mỹ và đồng minh vô hiệu hóa được cái nước nguyên tử Iran, và cái nước có nguyên tử Bắc Triều Tiên cũng đang được gài vào cái thế là không thể không từ bỏ vũ khí hạt nhân được, chỉ còn lại hai Nga và anh Tàu. Và riêng anh Nga thì cũng đang bị nước cái thế giới vô hiệu hóa cùng với Iran. Như chúng ta đã thấy là anh Bình Assad, Iran là gì? Là cái gốc của cái Hồi giáo Shiite, Iran, Iraq, Syria và Hezbollah đó, về Nga. Anh đứng ở cái phe đó, và bây giờ anh bị đá bẩy, bị đẩy lui, và nước Mỹ đã có những biện pháp bó tay anh Nga rồi, và anh Nga đang phải lùi. Bây giờ chỉ còn lại là anh Tàu Cộng và anh Bắc Triều Tiên. Tôi nhắc lại rằng khi mà nước Mỹ khơi ra cái sự bành trướng, cái tội ác bành trướng của Tàu Cộng ở Biển Đông, thì là Mỹ khơi ra. Và khi Mỹ khơi ra cái sự bành trướng của Tàu ở Biển Đông thì automatic là lòi ra cái tội bán nước của bọn Việt Nam Cộng sản. Khi là vạch mặt bá quyền bành trướng Tàu mà bọn Việt Nam Cộng sản nó không dám có phản ứng mạnh mẽ, thì nó lòi ra cái tội bán nước từ khuya, từ hội nghị Thành Đô, mà nó lòi luôn cả cái tội bán nước là cái thời năm 1950, 1949, 1950. Nó đánh Pháp cửa trước, nó giết Tàu cửa sau, nó lòi ra hết. Và khi mà Việt Dân Cộng sản bị lòi ra cái bộ mặt buôn dân bán nước từ khuya, thì cái quan hệ giữa bọn nó với cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu, ít nhất đã bị chặt đi một nửa rồi. Nó không dám bộc lộ cái bản chất tay sai Tàu Cộng, là thừa sai Tàu Cộng, nó phải cái giấu giếm, nó lấp liếm, và nó càng giấu giếm lấp liếm nó càng một loa mép giải, thì nó càng bị quốc dân lên án, và chẳng những quốc dân lên án mà nó sẽ chết chung với những cái tàu cộng. Vì thế cho nên vấn đề của đối với Việt Nam Cộng sản, người Mỹ không cần đặt cái vòng Việt Nam Cộng sản vào cái những cái nước đe dọa an ninh của nước Mỹ như là bốn nước kia nữa, để nó ra ngoài. Và chỉ cần Mỹ dồn tàu vào cái thế cô lập toàn cầu về sinh lực kinh tế thì bọn Việt Nam Cộng sản không có đường chạy. Và đồng thời về cái việc mà bó tay tàu cộng như thế thì nước Mỹ và đồng minh cũng đã mở ra con đường cho Việt Nam bỏ chạy thoát thân khỏi nước tàu. Mà bây giờ cái bọn tay sai tàu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang phá cái cơ hội đó, để xem là nó có phá nổi hay không. Giả dụ mà nó phá nổi mà bọn Việt Nam Cộng sản do tên Trọng Lũ và đồng bọn nó chủ trương mà có quan còn ngoan cố bố bám lấy bố tàu của nó, thì tôi thấy rằng thì nó sẽ chết trước khi tàu bị Mỹ cho thay. Và kết luận của tôi cho bản thông tin của tuần này là thông tin tuần này cho thấy Việt Nam Cộng sản đang khủng hoảng về nhân sự, khủng hoảng về lãnh đạo, nó khủng hoảng nội bộ trầm trọng, và nó đang hoảng hốt đối phó như thế nào. Và nó càng hoảng hốt đối phó thì nó càng thúc đẩy cái tiến trình sụp đổ của nó nhanh hơn trước. Tôi nhắc lại cái kết luận của tôi rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó có thể nó đang khủng hoảng từ trên xuống, và nó đang bị đánh từ quốc dân Việt Nam bật dậy đánh nó từ phía dưới, và nó đang bị nội bộ của nó tan rã và nó vỡ ra từ bên trong, và nó đang bị áp lực quốc tế từ bên ngoài. Bốn bề thọ địch như thế thì hỏi bọn Việt Nam Cộng sản nó còn ngoan cố bán được bao lâu nữa. Tôi xin hết.